Xin Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng với Phật tử diện đạo tràng hôm nay là ngày tu ba con trai niệm Phật ở đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Giờ học pháp hôm nay tiếp tục cái chương trình học quay cực lạc, thì bắt đầu đi vào cái phần học của chúng ta, thì sư sẽ đề cập đến cái phần giới thiệu của Hòa Thượng Ứng Quang Đại Sư của chúng ta trong cái lời mở đầu hôm nay. Thì đây là lời của Hòa Thượng Ứng Quang để trước khi đi sâu vào bài học này. Thì bắt đầu kinh Phật Thuyết A Di Đà có nói, thì ở đây trước khi đi sâu vào bài học này thì Ứng Quang Đại Sư có lời đề cửa để nhắc nhở thích tấn chúng ta. Thì khởi đầu thì ngày dạy chúng ta nhớ lại trong kinh A Di Đà. Phật tử biết kinh A Di Đà không? Có phải không? Thì Phật tử chúng ta cũng biết kinh A Di Đà hết. Có nhiều Phật tử thuộc lòng cả kinh A Di Đà nữa. Tại như vậy, nhưng mà nhiều khi chúng ta đọc bộ mình ta không có hiểu ghi rõ ý nghĩa trong cái bài kinh đó, thì có những câu rất là quan trọng mà những người học kinh A Di Đà cần phải ghi nhớ. Thì kinh A Di Đà là cái kinh quy thú của chúng ta hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, chỉ rõ thế giới cực lạc, thì chỉ rõ cái nhân hành tu của Đức Phật A Di Đà lúc là phát tạng tùy theo ở thế giới Tây Phương Cực Lạc và tiếp dẫn chúng sinh vô số đã về với thế giới cực lạc bên kia. Và bây giờ hôm nay thế giới ta bà này Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc để cho chúng ta biết mà trở về thế giới Phật A Di Đà đó bằng cách tu như thế nào. Ở đây nói rất là rõ như vậy, cho nên ở đây Ứng Quang Đại Sư giới thiệu cho chúng ta một đoạn kinh A Di Đà để sắp tấn chúng ta. Kinh Phật Thuyết A Di Đà có nói, từ đây thẳng về phương Tây trải qua 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, cõi nén của Đức Phật A Di Đà hiện nay đang thuyết pháp. Đó, đây là một cái đoạn thì xin giới thiệu lại để ta nghe. Từ đây đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Quốc trải qua 10 muôn ức cõi Phật. 10 muôn ức cõi Phật là 10 muôn tỷ cõi Phật. Tự nhiên nhớ nha, đây nhiều ảnh rất là xa. 10 muôn ức là 10 muôn tỷ cõi Phật. Vậy như vậy thì chúng ta thấy rằng là rất là xa. Ở đây mà chúng ta qua Mỹ rồi, một thời gian cũng không bao lâu, 2 tiếng hồ tới rồi, phải không? 2 tiếng hồ, phải không? Hay có 2 ngày chứ, 2 ngày chứ, phải không? Còn ghé chỗ này ghé chỗ kia nữa, chứ mà đi được đấy chứ không bao lâu đâu. Nói như vậy phải tiếp nhiên liệu. Còn đây và trên phương Cực Lạc Quốc thì không ghé đâu cả, đi thẳng về vẫn là không cần tiếp nhiên liệu. Tại vì đi bằng gì? Đi bằng gì? Bằng đường không. Đâu có tiếp nhiên liệu đâu, phải không? Thế nói như vậy. Nhưng mà đây ta mười phương cõi Phật á, thì chỉ có Phật với Phật mới đi đến nhau được thôi. Còn những Bồ Tát thì chịu thua. Cái Bồ Tát quyền thừa và thanh gia là hay, thì không thể nào thấy được, thì không biết được nữa. Đã được nó nói mà giờ tới bên đó, cho nên là không thấu rõ đường về Cực Lạc như thế nào, cho nên là không thể nào về tỉnh được. Cho nên Đức Phật đã giới thiệu cho các vị Bồ Tát quyền thừa và các vị thanh văn A La Hán nhìn thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên các vị này mới thấy được thế giới Cực Lạc, thấy ồ, cảnh giới này cảnh giới của Phật nào mà đẹp quá Thế Tôn. Thì Đức Phật chúng ta mới trả lời rằng đây là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, tức là cảnh giới ở phương Tây, mà thế giới nước đó tên là Cực Lạc. Cực Lạc Tây Phương là thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Cho nên chúng ta đọc danh từ để quy hướng về cái hướng cho chính xác đó là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Tức là con đem một lòng thành tâm thành kính quy mạng đảnh lễ hướng về thế giới Phật A Di Đà ở phương Tây. Cái chữ Nam Mô là thế. Nam Mô là cái danh từ khởi đầu mà chúng ta phải có, tại vì đây là nói lên cái tâm nguyện của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta, thì lòng thành chúng ta hướng về một nơi nào đó. Ở đây là thế giới, cho nên là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quốc, phải không? Nó gọi là vậy. Còn giờ chúng ta hướng về một vị Bồ Tát, một vị là Phật nào đó, chúng ta khởi đầu bằng chữ Nam Mô, rồi tiếp theo đó là ai, và hướng về ai, quy mạng đảnh lễ hướng về ai, hướng về A Di Đà Phật, phải không? Cho nên chúng ta niệm 6 chữ thì nó gồm đủ cả là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu chúng ta niệm mà không đủ 6 chữ, còn có 4 chữ thôi thì mất 2 chữ đầu. Mất 2 chữ đầu là không có cái niệm là quy mạng đảnh lễ hướng về. Và chỉ có danh hiệu Phật A Di Đà không thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thiếu đi cái là hai cái chữ Nam, Nam Mô khởi đầu. À, cho nên đây chúng ta phải nhớ trong hai chữ Nam Mô đó nó gồm có tính có nguyện ở trong đó, mà mất hai chữ Nam Mô tính nguyện không có, tính nguyện không có. Trên Đức Phật dạy chúng ta mỗi một câu niệm Phật phải đầy đủ cả tính nguyện và hạnh trong mỗi danh hiệu Phật mình niệm, chứ không phải là chỉ có danh hiệu Phật xuông thôi. Nói như vậy đó, thành ra là phải có tính nguyện hạnh đầy đủ. Ví dụ mình ai với đạo Phật thì chỉ có cái hạnh thôi, nhưng mà chữ Nam Mô không có thì tính nguyện ở đây không có. Cho nên bắt buộc chúng ta phải niệm đủ sáu chữ nó mới tròn cái nghĩa của nó. Phải như vậy đó, thì xưa nay là niệm sáu chữ không, từ đó tới giờ là niệm sáu chữ không. Nhưng mà sau này thì gần đây mới có là niệm bốn chữ, chứ hồi xưa nay là niệm sáu chữ không, chứ không có ai niệm sáu chữ bao giờ. Đó là luật tự Di Đà, giống niệm tứ tự Di Đà. Và sau này theo Hòa Thượng Tịnh Không ở nước ngoài đó, mình đấy bắt trước là niệm bốn chữ thôi, chứ không có niệm sáu chữ nó dài, niệm bốn chữ nó ngắn nó gọn. Đó là theo Hòa Thượng Thích Tịnh Không. Đó là phổ biến vào Việt Nam chúng ta là do Diệu Âm cư sĩ và sau này thầy Giác Ngàn. Đó là theo Hòa Thượng Tịnh Không có phổ biến, hay là pháp sư Ngộ Thông và đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không là phổ biến mạnh như thế là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chứ xưa nay là từ mà từ Trung Quốc mà truyền sang Việt Nam chúng ta cái pháp môn Đại Thừa này, đó theo là kinh Đại Thừa đó, chúng ta niệm Phật A Di Đà tu tịnh độ theo Đại Thừa giáo. Vậy thì trong giáo môn tịnh độ chúng ta niệm là Nam Mô A Di Đà Đạo Phật không à? Là như vậy đó. Cho nên mới có gọi là con xin đem thành tâm quy mạng đảnh lễ hướng về Đức A Di Đà Đạo Phật là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Đạo Phật là như vậy. Thì nói như vậy, xưa nay nói là như vậy đó, nhưng mà điều có danh hiệu Phật A Di Đà thì hay theo mà cổ xưa, từ xưa đến nay mình cho đủ sáu chữ thì ta niệm cho đủ sáu chữ, cho nên cho trong đó có tính nguyện hành đầy đủ. Còn ai mà theo vào tâm tình không á, mà ta niệm bốn chữ thì cứ niệm chuyện đó, thì sư học nó xem vào đây để mà phê bình chỉ trích gì cả hết. Đây là tùy duyên thôi, ai muốn thích cái nào mà niệm theo cái nấy. Còn riêng sư từ xưa nay thì là cũng theo cổ thầy dạy cho mình thì mình chỉ niệm sáu chữ cho đoạn, đó là Nam Mô A Di Đà Đạo Phật cho đủ cái nghĩa của nó. Tại vì trong kinh A Di Đà Phật có nói rằng là mỗi niệm phải đi đâu với tính nguyện thành đầy đủ, và khởi đầu tính nguyện nằm trong chữ Nam, Nam Mô, đó là như vậy. Cho nên ở đây kinh A Di Đà Phật có nói từ đây thẳng về phương Tây, trải qua 10 bước cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Vậy thì khi mà các vị mà thanh văn Bồ Tát bình thường thấy được Cực Lạc rồi thì có một vị Bồ Tát hiếu kỳ muốn đến đó để xem cho rõ, và tự nhớ đó lại không? Nhớ không? Nhớ không? Quên cái tiêu rồi hả? Phải nhớ chứ, đó là một kiện lý. Dù thành không phải bay qua thế giới để mà xem, ra cho tận tường tận mắt mình để mà thấy rõ. Chứ qua thành không thì Cam Mô Ni thấy cũng chưa thỏa mãn. Phải không? Bây giờ phải dùng thành không để bay đi. Nhưng mà thành không có một kiện lý là thanh văn cũng không đi đến bởi đường, mà phải tắt vào cảnh Phật tu di tướng, thấy cảnh lạ đẹp quá rồi đáp xuống thử xem sao. Nhưng mà khi đáp xuống thì Phật tử biết là thế giới nó quá rộng lớn, cái gì cũng to cũng lớn hơn cái thế giới ta bà của chúng ta. Đó là núi rất là lớn, con người rất là lớn, tất cả đồ vật dụng đều theo con người lớn và lớn theo. Đó, thì mỗi một thân tướng của Đức Phật á, là thân tướng Đức Phật tu di cũng như cái núi tu di, mà cái thân tướng cái vị tỳ kheo như những cái núi tu di nhỏ, tỏ ra thân rất là lớn. Đó, mặt bình bát của các vị tỳ kheo á cũng như là một cái mà có hố thẳm rất là lớn. Như vậy cho nên một kiệt liên á đi đến đó là thấy toàn núi vàng không mà có những cái hố đen vậy đó. Rồi bây giờ một kiệt liên bước xuống cái miệng hố đi vòng vòng, ai ngờ đâu cái miệng hố đen đó là cái gì? Cái miệng bình bát của tỳ kheo đang ăn cơm, các Bồ Tát đang ăn cơm và Đức Phật đang ăn cơm. Thì ông đáp xuống trên cái miệng của vị Bồ Tát, cái miệng bình bát á nó đi vòng đó. Bây giờ thì vị Bồ Tát nó thờ xuống cái bát, nó múc cơm lên ăn. Múc cơm lên ăn thì là thấy một con vi trùng bò trong miệng bát. Một vi trùng bò trong miệng bát. Thì giờ vị Bồ Tát nó hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng ta thanh tịnh, tại sao hôm nay có con vi trùng bò trên miệng bát của con? Thì bây giờ một kiệt liên nghe rồi, bởi vì có thiên nhĩ thông nghe hết. Nhưng mà thân tướng thì tùy theo ngồi đó, một thân tướng như cái núi vàng, mà cái bình bát là những cái hố thẳm trên mồm.
một việc riêng mà đứng mình bác như di trùng, tới di trùng nhỏ xíu không mà nhận kiến mà hiện cái điện viên phóng đại hàng triệu lần mới thấy di trùng, thì con tự tính ra đi đó, như vậy đó. Thành ra đó bồ Đức Phật có nói rằng không phải đâu con, xứng ta thanh tịnh làm gì có di trùng. Đó chính là một kiện liên đại thần thông A La Hán của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Ta Bà. Nghe Thích Ca giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc, một kiện liên A La Hán dùng thần thông đi tìm vì lòng hiếu kỳ. Nhưng đâu ngờ rằng thần thông A La Hán đâu bao giờ đến Tây Phương Cực Lạc được. Tại vì con mắt thiên nhãn con không nhìn thấy được đó, không nhìn thấy sao đi đúng được, đi lạc vào thế giới của ta đó. À bây giờ một người đi nghe được rồi, bây giờ dùng thần thông cho to lớn lên về trước mặt mình là các vị đại bồ tát, thế mà đi trên cái miệng bát của các vị tỳ kheo rồi, cho nên mà dẫn cho người ta lướt lên mới thấy mình thật sự là đang là đi trên miệng mình bát của một vị bồ tát. À, và trước mặt mình đó là Đức Phật và hai hàng tỳ kheo đang ngồi ăn cơm trưa. Bây giờ một cái liên quả hồn nhảy ra ngoài đi đâu dám đứng mình bát nữa, rồi bắt đầu là đảnh lễ Đức Phật và xin lỗi. À bây giờ mới biết rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc quốc rất là xa, một giờ đi lạc đường vào thế giới Phật Tu Di Tướng. Và thế giới Phật Tu Di Tướng á, là thân tướng của các vị một Phật Bồ Tát đó to thật là to đó, mà thân tướng toàn là sắc vàng rồng khóc tới như vậy đó, nên một giờ đi nhìn mà thấy chá mắt cũng không nhìn ra được đó là Bồ Tát nào hết, toàn là núi khóc. Đó là giống như mình mà đi núi cấm á, mình như con kiến vậy đó, mà tới trên chân núi cấm vậy đó, có biết là núi không? Không. À, như vậy đó. Cho nên bây giờ một kiện liên ăn cơm xong rồi thì là hết biết đường về, lạc đường biết đường về. Bây giờ Đức Phật Tu Di Tướng mới sang vị Bồ Tát, mới đưa một kiện liên trở về Ta Bà. Từ tự nhiên đó con nghe Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp luôn. Thì Bồ Tát này mới đưa một kiện liên về thế giới Ta Bà lại, trở về Ấn Độ lại. Bây giờ là vị Bồ Tát mới được nghe Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, đó là mới trở về một quốc là Phật Tu Di, Đức Phật Tu Di Tướng. Đó như vậy. Như vậy thì mình tự thấy rằng từ đây đến khỏi Tây Phương Cực Lạc quốc là cách xa 10 muôn nước cõi Phật. 10 muôn nước cõi Phật như vậy thì xa thôi là xa. Từ đây mà chúng ta đi dắt dòng thế giới của địa cầu chúng ta là chúng ta biết bao xa chưa? Từ bên này mà qua tới bên kia của tam giới của là địa cầu chúng ta đi theo cái đường bán kính đi. Từ bên đây qua tới bên kia đó, phải không? Thì dòng tới đỉnh địa cầu mà tới bên kia, mà tới đó là xa không? Là nửa dòng trái đất, phải không? Xa vô cùng xa rồi. Đó như vậy đó, mình đi bao nhiêu thời gian đó. Còn bây giờ nói tiếng Tây, các tiên mừng của nước cõi Phật, Tây là cái hướng Tây, không phải là hướng mặt trời lặn. Tự nhiên nhớ nha, không phải là theo hướng Đông mà mặt trời mọc, mà hướng Tây mặt trời lặn. Nghĩa là mình nhìn về hướng Tất Sơn Cú Cấm là hướng Tây. Hướng Tây đó mình nói theo Việt Nam chúng ta, căn cứ theo là mặt trời mọc là hướng Tây, là hướng này. Mà cái hướng mà cái mặt trời đi qua mà sụp xuống lặn á, là hướng Tây của nước Việt Nam của chúng ta. Tại sao là trời vậy, miền Tây mà xuống bên kia nhìn xa xa là hướng đến tỉnh Lũ Cấm. Tại như vậy đó, cho nên có người không biết đó, đó là hướng Tây là hướng mặt trời lặn, là hướng của miền Tây chúng ta là ở tỉnh Lũ Cấm á. Tại sao đó là hướng Tây, nó là sai. Còn nói tới hành tinh chúng ta, đứng trên hành tinh chúng ta mà nhìn từ mặt trời mọc mà hướng về mặt trời lặn á, đó hướng Tây cũng không phải là đúng nữa. Đúng là đúng theo định vị của con người ở trên thế giới Ta Bà này, ở trên thế giới địa cầu này. Tôi nói mà từ hướng đây mà đi về Cực Lạc Tây Phương Tây đâu phải là tính như vậy, vậy đúng không? Tại như vậy mà hướng Tây đây là định vị là thế giới Ta Bà này. Thế giới Ta là thế giới Thích Ca đang ngự trị nè. Và thế giới Thích Ca ngự trị mà tự biết bao nhiêu hành tinh không? Là 3.000 triệu hành tinh. 3.000 triệu quả địa cầu này cộng lại thành cái thế giới Ta Bà mà Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là giờ mình đang ở trên một hành tinh, là một cái địa cầu, một hành tinh trong vô số hành tinh là 3.000 triệu hành tinh của thế giới Ta Bà. Một trong cái số là 3.000 triệu quả địa cầu. Mình đang ở trên 1-3.000 triệu quả địa cầu. Thấy không? Vậy thì thế giới Ta Bà này gần có 3.000 triệu quả địa cầu, là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên là 3.000 mà đại thiên là nhân lên nữa, thì là đó là gì? Là 3.000 triệu quả địa cầu cộng lại mới thành cái thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là thế giới Ta Bà. Thì từ thế giới Ta Bà Thích Ca Mâu Ni đang ngự trị nè, mà hướng về hướng Tây ấy, mà trải qua 10 muôn nước cõi Phật như vậy đó. Vậy thì có Đức Phật lấy á, là thế giới bao nhiêu để làm quốc độ của mình. Ví dụ lấy là một thiên hay là tam thiên hay là bao nhiêu thiên nữa, để mà thành cái thế giới là của riêng mình, rồi đi qua trải qua 3.000 triệu quả địa cầu của thế giới của Đức Thế Mâu Ni Phật rồi, bao rồi đi qua trải qua là 10 muôn ức cõi của chư Phật, của chư Phật, thì mới tới cái cõi Phật A Di Đà. Vậy thì chúng ta thấy quá xa, xa ô là xa luôn. Vậy thì làm sao đi nổi đây? Nhưng mà đi về bởi không phải là đi bằng cái sức của mình được. Bồ Tát Quyền Thừa Thanh Văn thấy còn không được, đi làm sao được? Các bạn thấy không? Đó như vậy đó. Cho nên đi về bởi đi nương nhờ lại cái sức lực của Đức Phật A Di Đà, là hào quang lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thế giới mười phương chúng sinh ở mười phương cõi Phật mới về được thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì Phật và mới dung thâm mới về được. Còn mà tất cả các Bồ Tát và Thanh Văn và chúng ta thì không thể nào về đó đơn phương được. Để nên nhớ như vậy. Cho nên nơi đây là cảnh giới rất là xa, là muốn về đó Đức Phật Thích Ca nói rõ ràng rằng nương nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Mà tiếp dẫn đó là năng lực hào quang lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về bên đó. Cho nên Phật tử nhớ rằng khi mình lâm chung mình chết, thần thức mình vừa thoát ra đỉnh đầu thì hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về cực lạc quốc, phải không? Chứ mình đâu có phải đơn phương mình về bản được, là mà nương nhờ hào quang lực. Mà hào quang lực nó phát ra từ đâu? Từ lên cái thân của Đức Phật A Di Đà, từ cái lỗ chân lông Đức Phật A Di Đà phóng ra 84.000 đạo hào quang. Mẫu đạo hào quang trong 84.000 đạo hào quang đó chia ra là vô số đạo hào quang. Thì vô số đạo hào quang trong một lỗ chân lông mà nhân ra 84.000, thì mỗi cái lỗ chân lông mà nhân ra là 80 vô số, mà nhân vô số, mà nhân vô số, mà nhân vô số, nó cứ sanh ra hoài, nhân ra hoài như vậy. Tự biết là bao nhiêu cái đạo hào quang nó tới cao hơn siêu trình lỗi Đức A Di Đà ở trong là thế giới mười phương chư Phật này không thể nào được điểm nổi, tại mà tự không tính toán nổi. Vậy cái nhân ra hoài, nhân ra hoài, một nhân ra vô số rồi mẫu còn một trong vô số, rồi ra vô số rồi nhân cho cái vô số cũ, phải không? Rồi trong cái vô số, một cái vô số mới nhân ra vô số nữa, rồi một trong cái vô số nhân ra hoài, nhân ra hoài, thì là cái hào quang Phật ở đây cả mười phương thế giới, phải không? Nói như vậy đó. Cho nên mỗi chúng sinh nào mà niệm Phật A Di Đà nguyện dân cực lạc quốc thì chính một trong vô số hào quang phát xuất từ lỗ chân lông chúng ta là đây liền giao cảm với chúng sinh đó hết, liền giao cảm hết. Coi như chùa của mình là có là sư phụ nào quý Phật tử nè, là các chùa hay tất cả chúng sinh nào dù không đến chùa để tu thường ở nhà được phát tâm niệm Phật thì cực lạc, dù ở rừng sâu núi thẳm ở ngoài hốc đảo, hay là bất cứ ở quốc độ nào, ở trong hành tinh nào, hay là ở thế giới Đức Phật nào mà phát nguyện về cực lạc quốc, thì hào quang trong một cái vô số đó đã giao cảm với chúng sinh đã được cực lạc đó rồi, giao cảm hết. Vậy thì lâm chung khi mà chúng sinh nào mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn đúng theo mà Đức Phật A Di Đà đòi hỏi thì như vậy đó, thì hào quang đã giao cảm mình, thì chính hào quang đó tiếp dẫn chúng ta về thế giới Tây Phương cực lạc quốc, khỏi có lo gì hết và không có nghi ngờ gì cả. Như kỳ rồi chúng ta học nó lược lại, nó lâm chung mà đừng thoát, mình phải thoát khỏi ba cái nghi ngờ thì mình không bị vướng bệnh, không bị là sai lầm. Một là không nghi ngờ rằng mình tội lỗi quá nhiều mà tu quá ít, không biết lâm chung mình có được là vãng sanh hay không là thứ nhất. Thứ hai là mình đừng có nghi ngờ rằng mình tu quá giỏi như thế này, phải không, mà lâm chung á không biết Phật có rước mình hay không, phải không? Nói như vậy đó. Rồi mình đừng nghi ngờ rằng là mình tu như thế này không biết nữa Phật có nhớ rước mình không. Có như vậy đó, mình đừng có nghi ngờ như vậy, mà chúng ta phải tin tuyệt đối để mình tu như thế này, mặc dù mình tu trễ, mình tu ít thời gian, nhưng mình nhiệt tâm nhiệt tình A Di Đà đã nguyện thì sẽ tiếp dẫn chúng ta rước lâm chung, với điều kiện là chúng ta phải niệm Phật trong giờ chót. Niệm Phật trong giờ chót thì mới ăn tiền được. Chứ nếu Phật tử mà niệm đến gần giờ chót mà chúng ta lại quên đi cái phút chót mà không niệm Phật, giây chót mà không niệm Phật là tự chúng ta xé hợp đồng, chúng ta xé hợp đồng, phải không? Giờ chót thì chúng ta xé hợp đồng là tự hủy hợp đồng rồi đó. Như vậy đó là do mình, chứ phải là do Đức Phật. Đức Phật luôn luôn chờ chúng ta đến giờ phút cuối cùng mình niệm Phật được, nhưng mà giờ phút cuối cùng mình lại bỏ niệm Phật đi mà niệm khác, niệm thương, niệm nhớ, niệm sầu, niệm hận, ra là niệm cái bất cứ cái gì đó mà quên đi niệm Nam Mô A Di Đà là Phật ở cái hơi thở cuối cùng mình tắt hơi là tự mình hủy hợp đồng. Tại là như vậy đó, chứ đừng trách Phật. Phải không? Cho nên cái lúc mà ma chướng hiện lên á, để chúng ta không đủ sức niệm Phật, mình quên niệm Phật đi để mà chúng ta lại về thế giới ma. Thì nếu mà tự bứt phá được giai đoạn này để mà bên tâm dưỡng trí niệm Phật được là chúng ta thành công, tại đúng không? Đó là như vậy đó. Cho nên giờ chót phải tự mới thắng được ma lực, thắng được ma chướng, thắng được ma nghiệp, và chúng ta đã giữ tâm được niệm Phật là chúng ta thành công. đó, như vậy đó. Cho nên lúc nào cũng vậy, giai đoạn cuối của chúng ta rất là khó khăn, rất là khó khăn và tệ. Giai đoạn đầu mới vào tu thì nó dễ, nhưng mà càng đi xiết đi suốt đi mau gần tới rồi đó, nó khó khăn vô cùng. Đủ cái chứng duyên, ma lực, nghiệp lực, phiền não lực nó hiện ra, để chúng ta là không đủ sức để mình mà phải đặng liền tức khắc. Đó, như vậy đó. Cho nên cái giờ phút chót là giờ phút rất là quan trọng với những người tu của chúng ta. Cho nên Phật tử mà đọc bài phát nguyện sẽ nhắc lại đó, bài của Từ Dân Sáng Chủ, tức là hòa thượng Từ Dân ở chùa Tân Long đó, là hòa thượng này là hòa thượng là sư ông của hòa thượng Thầy Thượng Tọa Thích Giác Hòa Cao Lãnh đó mà đến. Đó, như vậy đó, ngày sáng tác ra bài Từ Dân Sáng Chủ Từ Dân này, tức là đó là cái sám Từ Dân, và xưa sư học là sám Từ Dân, nhưng sau này đổi lại cho tử dễ mà hiểu đó, đó là sám phát nguyện đó, một lòng mỗi mệnh không này đó, cầu về cực lạc cầu đài đi qua đó, nhớ không? À, như vậy thì có một cái đoạn ở trong này đó, thì ngài nói rằng là dịch lại thì nói rất là rõ là cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian, cầu cho thần thức nhẹ nhàng y như thiền định họ bàn thở xưa, phải không? Vậy thì cầu cho lâm chung chúng ta thoát khỏi bệnh đau, chết mà không có bệnh, chết thì không có bệnh nha. Đó, phải nhớ câu này, lúc chết không bệnh, trước khi chết là có bệnh, nhưng mà khi mình mà bắt đầu chết là không bệnh. Do nơi lúc trước á là mình có nghiệp phải trả là phải bệnh đau, có nhiều phật tử ta bị ung thư đau khổ nhức nhối vô cùng, nhưng mà giờ phút cuối là chúng ta lại thắt được hay là hết bệnh, phước mình nó đã được dung bồi, nghiệp được tiêu trừ, quan gia nghiệp trước được hóa giải. Cho nên tự nhiên trong 5 phút chót, 3 phút chót tự nhiên mình không còn cảm giác đau nữa, không có giác đau bệnh nữa. Bây giờ đó, chúng ta thấy thân mình nhẹ, từ đó cái tâm mình nó thoải mái, và chúng ta an trụ được câu niệm Phật, không còn rên rỉ như những phút đầu, phải không? Chứ những thời gian trước mình rên rỉ đau đớn khổ sở, mình tranh đấu với cái bệnh đau mà lo niệm Phật, ngồi dậy không nổi, nằm mà cũng không yên, mà niệm Phật mà niệm cũng không được đó. Xin thí dụ bây giờ có người đó bị bệnh mà hay bà rút sạch tiền, mình ăn nói nó hỗn sự hung dữ, nói lời tội lỗi quá mức, lâm chung mình bị cái miệng mình đau. Và tự ta nhớ cái người nào mà ăn nói mà nó không khéo lời nói đó, hung dữ hỗn sự hay là những lời nói quá độc địa đó, mà tính đây thì lâm chung á, là trước khi chết là miệng mồm lỡ lói đó, ăn nó ăn sơ con di trùng nó di khuẩn nó ăn từ trong cuốn họng ăn ra, ăn đến mà đứt lưỡi mình luôn, và dòi nữ nó bòi từ trong nó bò ra, và do sân tiền mình ăn nói nó không lựa lời không khéo. À, cho nên là lúc lâm chung chúng ta phải bị quả báo khổ như vậy, có thể thấy không? Tại như vậy đó, cho nên là lúc này mình niệm Phật không được, niệm Phật không được, đau đớn khổ sở vô cùng. Hồi xưa tôi có một người hoặc quen ở trong lối xóm mà tính, không biết bản nghiệp gì mình không biết nha, nhưng mà có cái chuyện ăn trầu, mà lúc mà bệnh nó tự thời ung thư cái lưỡi á, ung thư miệng, mà nằm đâu thì dòi nó bò ra đó, dòi bò ra mà ăn không được, không ăn gì cả được có tử, mà chỉ đòi là chỉ có hưởng được là đòi ăn trầu thôi. Chị đưa em miếng trầu vô đầu là đưa vô miệng đó, phải ăn rồi hưởng hơi trầu cái thôi là phải nhẹ đó, ăn uống gì được nữa, tại vì nó lỡ nó lét ở trong đó rồi. Mà đứa con gái mà ngồi mà nuôi bệnh mẹ đó, mà tưởng không làm dòi từ trong nó bò ra, nó lâu bò ra con, lâu bò ra con, để đi ghê không? Cho nên chuyện này chỉ có thật nha bà tưởng. Lúc mình sư chưa đi tu nha, lúc còn nhỏ đó, tưởng không nói như vậy đó. Đó là không biết nghiệp gì của bà, nhưng mà đến cuối đời bà bị bệnh như vậy đó. Là cái này chúng ta cũng nghe thấy nhiều quá rồi, có nhiều người bị ung thư mà dòi tửa nó buông bộ bò ra đó mà tính, đấy như vậy đó, ghê gớm lắm. Có cái ung thư mà dòi tửa nó ung ra từ cái mục nhọt mình trên mình mẩy của mình chỗ ung lét, có người thì không có, người lại có. À, tại vì nhiều khi cái lời thầy nguyện chúng ta ngày xưa thế nào đó, tại bây giờ bây giờ quả báo, thấy không? Tại đó thầy đại mà thầy đọc thầy địa thầy đại đi, hay là như thế nào đó, là cuối cùng rồi chúng ta bị mắc cái quả, rồi chúng ta đã vì lời nói không khéo, rồi cho nên cuối cùng chúng ta bị hậu quả là gì? Là bị bệnh như vậy. Vậy thì bệnh nhất bệnh đau dù cho là phổi tim gan ruột gì, hay là đầu cổ gì, hay là vân vân, hay là bị bất cứ bệnh gì là nhầm nhất may nhức nhối đau đớn khổ sở, mình cứ niệm đau và không bao giờ niệm Phật được, khổ sở không? Mà trời mình tu dữ lắm đó, nhưng mình đấu tranh chịu không nổi, nhưng cuối cùng rồi giờ cũng do nhờ mình cố gắng niệm Phật nhiều, cho nên là phước tăng cái lượng niệm Phật á, cái quay thành cái niệm Phật nó chuyển nghiệp chúng ta, và dần dần cuối đời cái bệnh mình nhẹ nhẹ đi, rồi từ tự nhiên nó biến mất luôn, nó không đau nữa, mà vào thân thể mình ăn nứt nẻ khổ sở rồi đó, nhưng mà không đau nữa. Bây giờ bỗng nhiên mình niệm Phật được, vậy thì sao mình đều có bằng miệng được, mình đều có bằng tâm, Nhớ nữa, cái tâm mình không cảm giác đau thì không niệm đau đó, mà thoải mái niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật là đứt hơi trong chánh niệm, và chúng ta được an toàn về tự lập quốc, thấy không? Rồi có người có phước nhiều hơn là hết bệnh trong thời gian dài, ví dụ một tháng, nửa tháng, hoặc là tuần lễ, hoặc là 5-3 ngày, từ đó họ những tâm niệm Phật đến giờ phút cho, thấy không? Đó là cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian. Đã vậy thì cầu cho lúc lâm chung chúng ta không chiếu mến chuyện tình thế gian. Chuyện tình thế gian là chuyện tình gì? Là tình nghĩa vợ chồng. Tình nghĩa là thương con, thương cháu. Vợ chồng nhớ đi không có được, rồi thương con, thương cháu đi không được. Đó là chuyện tình thế gian. Bởi vì lâm chung á, niệm ái nó quan trọng lắm, bạn tử. Ái nó quan trọng lắm. Cho nên mà nếu mà chúng ta không dứt được niệm ái đúng giờ chót, thì chính niệm ái này nó sẽ là đưa chúng ta là trở về cảnh giới luân hồi khổ.
Đó như vậy đó. Cho nên đây là điều rất là quan trọng mà Phật tử cần lưu ý.
Đó, cho nên nhờ tu mà chúng ta chuyển được niệm, đang niệm bệnh nè, nhờ các tâm niệm Phật thường xuyên, cho nên lâm chung là dứt đi những cái ràng buộc về cái niệm gì, niệm ái. Cho nên chúng ta được thảnh thơi nhẹ nhàng niệm Phật ra đi. Cho nên có những lúc mà CD hộ niệm cho quý Phật tử trong gia đình đó, thì có trong gia đình có con cháu nhỏ, ta không sư không coi lại gần. Đứa cháu nào mà biết niệm Phật hộ niệm cho mẹ, cho bà thì cho lại gần. Còn đứa nào mà không biết niệm Phật mà khóc một lúc một loa đó, đuổi ra ngoài hết. Thậm chí với con gái trong gia đình cũng vậy, mà con trai cũng vậy. Ai nức nở, nghẹn ngào, đau khổ khi cha mẹ bà ra đi là đuổi ra ngoài không cho lại gần. Tại vì chính cái giọt nước mắt này, chính cái lời rên rỉ kêu khóc này làm cho người sắp ra đi đi không được. Đi không được phật tử, nhất là mấy bà cụ già mà có cháu nội, cháu ngoại nhỏ nhỏ đó. Phải không? Rồi những người vợ, người chồng có những đứa con trai, con gái còn nhỏ, thương nhớ đi không được. Cho nên những người này phải lui xa, để cho Phật tử là những người thân mình mà không luyến ái, không luyến tiếc ấy, mà tĩnh tâm được cùng nhau thì phải có sức mạnh mới chuyển hóa được cái người sắp ra đi. Chớ đâu giọt nước mắt của mình là sự rên rỉ của mình ấy, kêu má ơi đừng bỏ con, má ơi đừng bỏ con, bà ngoại ơi đừng bỏ con, nghe một tiếng thôi Phật tử là rồi là đứt hơi là đi luôn rồi. Mình tưởng đi luôn là chết rồi là siêu thoát, ai ngờ đâu trong lúc mà niệm Phật rần rần. Nhưng mà nghe lúc đó mà cái người chết nó lại nghe cái người sắp chết là nghe cái tiếng rên rỉ của con cháu là tắt hơi liền. Tắt hơi đâu phải trong chánh niệm đâu mà tưởng. Tắt hơi đâu là trong cái thất niệm, tà niệm, ác niệm. Là cho nên là khi chết rồi là tái sanh trở lại cho tìm người thương đó để mà gần gũi với nhau, làm vợ làm chồng ngược lại với nhau đó, hay là làm cái gì đó để mà sống lại với nhau trong thời gian ở kiếp sống tương lai. Thế nào nó như vậy? Hay là tiếng nuối của cải vật chất đang dấu chiếm ở đâu chưa đấu tranh cho con cái được đó, bây giờ trở lại để mà tìm mình xài cho thỏa mãn, đồ phép cho thỏa mãn đó, như vậy đó thì đó là điểm cuối cùng. Cho nên chúng ta ráng sống làm sao xong cuộc đời này mình đã tập cái tâm là xả ly tâm tham ái lần lần, nhẹ nhẹ lần lần đi, để cuối đời chúng ta rảnh tâm mà ra đi. Thế nhưng mà hiện tại Phật tử không có cởi mở lần lần á, thì lâm chung nó xiên chặt mình lại, cái mình tung ra không nổi, tung ra không nổi. Tại như vậy đó, à, rồi cái lý ái rồi lý tiếc, rồi sầu hận rồi giận hờn, mình giận hờn buồn bã thù quán ai đó, mình xả tâm ngay bây giờ đi, để lâm chung mình nhẹ tâm mình đi. Chứ không khéo rồi ái rồi Phật tử không lý tiếc, tiền bạc của cải không lý tiếc, nhưng mà con cái là gì? Là sân si, hận thù, ghét giận ai đó. Thì lâm chung có thể sẽ trở lại tìm người đó để báo thù rửa hận. Đó là cái tâm hận rút ra đi là tâm sân. Thấy không? Đó, nguy hiểm vô cùng. Cho nên mới tập cho nó quen xả bỏ đi. Chết cả cuối cùng rồi, cái gì ngoài thân đều phải bỏ lại trần đời. Xác thân này cũng bỏ lại trần đời. Vì xác thân thì chỉ dai mượn sống mà thôi. À, từ khi mình đi vào bụng mẹ mình đã dai mượn trước rồi. Dai mượn hơi thở của mẹ nè, dai mượn cái gì trong của trong thân mẹ nè, để nuôi dưỡng cái thân mình lớn lên trong 9 tháng cô mang nặng nề của mẹ. Rồi sanh ra đời nè, rồi phải ăn uống tứ đại là dai mượn vật chất ở đời nè, hít thở khí trời là dai mượn khí trời, hơi ấm đem vào cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể mình, phải không? Rồi nước cũng của là ở ngoài đem vào nuôi dưỡng thân, rồi vật chất là đất nè đem vào nuôi dưỡng thân, tất cả tứ đại đều ở ngoài hết và đem vào nuôi dưỡng cái thân tứ đại của chúng ta lớn dần theo thời gian. Đó, rồi cuối cùng rồi thở cái thì tứ đại trả về tứ đại, phải không? Nhưng mà hơi thở trả về trước, à hơi thở trả về trước, thở cái thì mới chết chứ chưa thở cái thì chết không? Không, nhưng còn sống nguyên. Đó, như vậy cho thở cái thì là hơi trả ra trước, rồi là hơi trả ra rồi thì ra mà tử, không có hơi vô rồi thì tim không quạt, khẩu không quạt, tim không đập thì bắt đầu nó lạnh, hơi ấm từ từ nó biến đi, và tự thấy không, nó lạnh đó, rồi hai cái đi luôn. Từ 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 sao là cái đất và nước á, nó rã rã lần lần theo sau, phải không? Sinh lên, sinh lên nó rỉ nước thối ra, và nước ra trước, phải không anh? Rồi cuối cùng á, nước ra hết rồi á, bắt đầu sao cái thân này nó thối thối thối, từ từ nó là tiêu mòn cái thời gian. Như vậy thì tứ đại trả về tứ đại hết, vì cái gì gian của cuộc đời đã lại hết, chứ không bây giờ mà chúng ta đem theo qua thế giới bên kia, phải không? À, chỉ còn cái nghiệp mình tạo á, là nó theo mình đi vĩnh viễn, theo mình thế giới này sang thế giới khác. Ví dụ mình tạo nghiệp ác với ai, gây khổ đau cho ai là như vậy đó, thì bây giờ cái nghiệp ác đó nó sẽ theo chúng ta đi vào thế giới bên kia, đã để rồi mình gặp nhau để mà cả thù đã quán nhau nữa. Tại như vậy nó luân tung trong cảm luân hồi, gây qua trở lại biết đời nào ra đó, như vậy đó. À, mà kẻ đi mà kẻ thì chơi đòi, kẻ đi trả mà, nó như vậy đó. Như vậy thì nơi đây nhờ niệm Phật hàng ngày mình buông xả, mình nhàm chán ta bà, nhàm chán thân này và sợ hãi luân hồi và sợ hãi kiếp sau, cho nên mình tự quyết tâm niệm Phật và cực lạc quốc, phải không? Mình buông xả lần lần, buông xả lần lần rồi, cho nên cho từ chỗ đó mà tâm chung mình mới định tâm niệm Phật được đó. Và cuối đời chúng ta được vãng sanh, dù tu nhiều kết quả cũng phải niệm Phật, dù tu ít kết quả cũng phải niệm Phật, dù ác cỡ nào đến giờ chót mình là cũng phải niệm Phật mới chừng được nghiệp ác và được vãng sanh. Đó là như vậy đó. Cho nên đó là cái mấu chốt rất là quan trọng đối với người tu tịnh độ chúng ta, mà muốn được như vậy phải chuyên niệm Phật. Chúng ta sẽ nghe Ấn Quang Đại Sư nhấn mạnh chỗ này, chúng ta sẽ học tới. Như vậy thì ở đây cái đoạn này giới thiệu cảnh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, để mà chúng ta gặp Đức Phật Hai Di Đà ở thế giới cực lạc bên kia, đó là chúng ta phải chuyên trì niệm Phật mới được về bên kia. À, là được là nhờ hào quang tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà, chứ đơn thân mình về không được đâu Phật ơi. Tại như vậy đó, nhưng muốn về bên đó phải có nguyện muốn về trước, có nguyện muốn về trước khi còn sống thật là thiết tha, đó mới giao cảm hào quang lực A Di Đà, mới là thường là giao cảm ta trong cuộc sống. Rồi là chúng ta phải là nhớ, làm sao phải hứa là gì, là thường nhớ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, phải không? Đó là hành trì hàng ngày đó, ta từ khi thức đến khi ngủ là như vậy đó. Và quan trọng nhất là niềm tin của chúng ta, là niềm tin là mình niệm Phật như vậy nè, thì tương lai lúc năm chung mình nhớ niệm Phật như vậy nè, thì A Di Đà trước chúng ta chắc chắn, thì Đức Phật đã nguyện rồi, đã hứa rồi, tin như vậy mình mới nỗ lực là mình mà phát nguyện thì nhớ để cầu về, và tin như vậy mình nhớ mình nguyện cầu về tiếp tha như vậy, mới đưa chúng ta bằng hành động kiên quyết là gì, là niệm Phật liên tục. Nhờ như vậy mà thành cái nghiệp niệm Phật nhớ và cực lạc liên tục, để làm chung chúng ta mới bình thản thoải mái mà niệm niệm Phật. Chứ ví dụ hôm nay bà tử quyết định vô đây để tu với sư, à chứ không đi đâu hết, do quyết định tu như vậy hôm nay mới vô chùa Phước Linh. Còn mà chúng ta không quyết định vô chùa Phước Linh, chúng ta đi chơi, ta nói như vậy đó, chúng ta không vô chùa tu, còn ngày mai đi tu chùa nào đó mà quyết định mình đi học đi chơi, đó là do quyết định, phải không? Tại như vậy thì cũng như vậy, quyết định về cực lạc là dứt khoát là phải về cực lạc, không đi về thế giới nào khác, trừ người thế luân hồi ra, dù thế giới cõi trời, dù thế giới chư Phật khác cũng không thèm về, mà về thế giới Tây Phương Cực Lạc không mà thôi. Đó, cho nên chúng ta phải niệm Phật. Như vậy thì từ đây thẳng về phương Tây, trải qua 10 bước cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Đó là thế giới riêng cái tên của Đức Phật A Di Đà. Cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện tại đang thuyết pháp. Thì ở đây Thích Ca Mâu Ni là giới thiệu của chúng ta đó. Mở qua đại sư nhắc lại kinh A Di Đà. Vì kinh A Di Đà ai nói vậy? Ai nói? Là Thích Ca Mâu Ni nói. À như vậy, cho nên là Thích Ca Mâu Ni nói là Thích Ca Mâu Ni là đang giới thiệu cho mình biết, phải không? Nói như vậy. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni nói rằng là trong lúc đương thời Đức Thích Ca Mâu Ni đang giáo hóa đó, là ngày giới thiệu cảnh Tây Phương, thì ngay lúc này nè, thì bên thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức A Di Đà cũng đang thuyết pháp đó, đang thuyết pháp. Tại vì thế giới của ngài, ngài đang thuyết pháp cho chúng ngài học tu. Tại vì vô số chúng sinh đã về nó 10 kiếp nhẫn nay rồi, chứ phải là mới đây đâu mà tưởng là rất là lâu xa. Đang là chúng sinh về mới vô số rồi, không lừa nổi. 10 phương cõi Phật, Đức Phật nào cũng dạy cho đệ tử của ngài, dân chúng của ngài ở quốc độ của ngài mà có duyên niệm Phật về Cực Lạc Quốc. Cũng như hôm nay mình có duyên ở thế giới Ta Bà này, mình gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, mặc dầu ở gặp bằng kinh, bằng lời nói của Phật, mình biết chứ nếu mà chúng ta mà còn sống sanh tiền gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta khỏe biết mấy, mình đâu có luân hồi là 2,000 mấy trăm năm tới bây giờ đâu. Phải không? Đức Phật Ca Mâu Ni là 2,000 mấy trăm năm rồi, ngài đã nhập niết bàn rồi. Tại mà mình là trong 2,000 mấy trăm năm đó mình luân hồi biết bao nhiêu cái thời gian, chỉ biết bao nhiêu chút xíu không, và là chúng sinh nào mà tử ơi, nhắm mắt nhớ được coi, thấy không? Mình không có thanh tâm biết đâu, cái chuyện hôm qua hôm kia mình nhớ là còn không nổi đây. Đừng có phải nhớ kiếp trước mình đang ở đâu, phải không? Vậy là không biết nổi. Thì trong 2,000 mấy trăm năm vừa qua, và tự tính ra là mình đã luân hồi bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thế giới rồi, là ở chủng loại nào cũng chưa biết được, phải không? Mà hôm nay mình trầu đầu lên ở kiếp này, ở cái xứ thành phố Sa Đéc này, ở Việt Nam mình đây, mình gỗ duyên gặp được Phật Pháp, đang rồi gặp với Thầy, rồi sáng chắc nhiều chúng ta con đường về cực lạc quốc. Để chúng ta thấy mình hơn không? Hơn không? Hơn quá trời hơn. Hơn hơn mấy người khác. Mấy người khác xui hơn mình. Xui hơn mình là gì? Là không được học Phật Pháp, không được học con đường về cực lạc, mà học con đường về theo ngoại đạo tài giáo, hay là rơi vào cuộc sống đam mê tạo nghiệp ở thế gian. Tại sao nữa? Đó, mình hơn hơn. Tức là nó như hơn là gì? Là có duyên. Là có duyên với Phật. Đó, nhất là có duyên cho pháp môn niệm Phật A Di A Di Đà, là pháp môn tịnh độ đó, về cực lạc quốc. Đó, cho nên kinh là niệm Phật Ba La Mật lúc trước sư cứ dặn cho ta nghe đó, có đoạn Thích Ca Mâu Ni nói rằng thời mạt pháp này, ai mà nghe qua được kinh A Di Đà, nghe qua được danh hiệu Phật A Di Đà, mà tin mà tu mà niệm Phật liền, thì tính tỏ rằng và phải biết rằng những chúng sinh đó đã từng dân duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Như vậy thì hôm nay mình được nghe kinh A Di Đà, rồi được giới thiệu cái cảnh giới Tây Phương Lạc Quốc và niệm Phật A Di Đà cầu dẫn sanh cực lạc, mình tin mình tu liền, thì đây đây chúng ta có tự xác định rằng là mình đã gieo duyên Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp. Gieo duyên nghĩa là gì? Là những kiếp vừa qua mình đã từng đảnh lễ Phật A Di Đà bằng tượng. Phải mà đến có ai thấy được Phật A Di Đà thiệt chưa? Cứ thấy thiệt mình cho mình dẫn sanh mất đế rồi. Phải mà đến mình chưa thấy Đức Phật thiệt bao giờ cả, mà qua cái tượng Phật học kiếp trước, chân tượng hay là bằng tượng, bằng giấy, bằng đòn, hay là bất cứ hình tượng nào đó mà tượng Phật A Di Đà, mình đã từng lễ xuống nè, mình đã được cúng dường Phật A Di Đà nè, là mình đã gieo duyên với Phật A Di Đà. Cho nên những cái vừa qua mình đã từng đi chùa lễ Phật A Di Đà, rồi từng là đem chuối, đem sâu, đem gạo, đem bông, đem hoa, đem nước để cúng Phật A Di Đà, thậm chí cúng có món đồ cúng Phật A Di Đà nữa, đố tự nó chúng được càng ngày. Cái này là đi chùa mà từ lúc nào con cúng hết trơn, đi chùa là cúng, đi chùa là cúng à, nhỏ lớn cũng biết cúng hết trơn. Rồi cúng gì? Ngoài bông hoa, trái cây, thức ăn ra, nước nâu ra, còn cái gì để cúng Phật A Di Đà? Cái gì? Hả? À, cái thùng phước điện đó, cúng tiền, phải không? Phật tử mà đưa 5,000, 10,000, 20,000, thậm chí 5,700,000, 1,000,000, Phật tử đưa vô thùng Tam Bảo là cúng ngay vậy. À, cúng cái Tam Bảo, mà ngôi Tam Bảo nó ngồi trên đó là ai? Đức Phật A Di, A Di Đà, Thích Ca, hay là các Phật Đại Thánh Bồ, các vị Thánh Bồ, Bồ Tát. Nhưng chúng ta không cúng Thích Ca, không cúng tại các vị Thánh Bồ Tát, là phải nhắm ngay A Di Đà người ta nói à, phải không? À, con xin thành tâm cúng dường Phật A Di Đà 10,000. Phải không? Đó, 20,000. Đó là mình gieo duyên với Phật A Di Đà. Thế em còn bây giờ ngay cái bàn thờ đó chỉ có Đức là Thích Ca không? Thì chúng ta cúng dường Đức Thích Ca Mâu Mâu Ni. Và tự lên chánh điện và tự cúng cho ai? Ngôi Tam Bảo. Đó là nói chung là Ngôi Tam Bảo. Nhưng hiện tại nơi chánh điện chủ nên chúng ta là ông Phật nào to nhất đang ở đó? A Di Đà. Thì mỗi lần chúng ta cúng dường sẽ là cúng dường cho Phật A Di Đà. Đã nói phải rõ chưa? Đó như vậy. Vậy thì chúng ta đã gieo duyên Phật A Di Đà một lần, thì chúng ta đã dân đèn cúng Phật, dân dầu cúng Phật, dân hoa cúng Phật, dân hương cúng Phật, đảnh lễ cúng Phật, lao tượng Phật, hay là sơn kết tượng Phật, thì rồi chúng ta đã dân là ngân kim ngân đến cúng dường Đức Phật. Phải không? Vậy đã gieo duyên Phật A Di Đà rồi. Nhưng mà chúng ta giảng sanh về vẫn chưa? Chưa. Lý do tại sao? Không có tu. Phải không? Gãi đầu rồi. Phải rõ ràng chưa? Vậy là chứng tỏ là quá khứ mình có gieo duyên nhưng mà chưa có tu. Nếu mà quá khứ mình gieo duyên mà có tu quá, kiếp này đâu có gặp sư phụ đi đâu. Phải không? Là mình đã giảng sanh nào kiếp rồi, những kiếp nào rồi. Tại như vậy đó, vì quá khứ mới nhân duyên thôi, nên kiếp này nè mới gặp các thầy là nhân duyên tu tịnh độ, mới nhắc nhở chúng ta mới nghe được, nên bắt đầu mới tu niệm Phật. Chứ hồi xưa mình chỉ tụng kinh A Di Đà và lễ Phật A Di Đà thôi, chứ cúng dường chứ mình chưa có tu, chưa có biết tu về Phật A Di Đà. Phải là thế, tại vì kiếp trước mình nói tu khó lắm, cho nên về chứ Phật mới dễ đâu. Mà tôi nhớ hồi xưa còn trẻ đó mà tôi, hồi đó là đọc sách giảng là coi kinh sách rồi thuộc lào lào rồi đó, rồi nghe nói về cực lạc mà cũng lắc đầu nữa, trời ơi về xứ Phật sao mà về được, sao mà về nổi. Mà những người tu ở trong vùng quê mà tôi, nghe nói mà niệm Phật giảng sanh không ai tin nổi, không ai tin tưởng nổi mà niệm Phật mà về xứ Phật được. Thế như vậy ta không bao giờ mà nghĩ là mình về cực lạc được đâu. Bởi như vậy đó, nhưng mà khi mà chúng ta học giáo lý thật rõ ràng rồi, qua thầy truyền cho mình rồi, mình hiểu được những cái quá khứ lịch sử, những cái tích truyện và câu cổ đức xưa đã từng giảng sanh các vị Bồ Tát, cái vị tổ sư rồi chư tăng chư ni, rồi quá khứ rồi hiện tại, rồi những người cư sĩ Phật tử của quá khứ hiện tại, giàu nghèo khó khổ gì, niệm Phật cuối cùng cũng được giảng sanh. Giờ chúng ta thấy mừng không? Mừng vui là chúng ta phấn khởi, vậy thì mình cũng được thôi. Qua cái học giáo lý, các thầy truyền lại cho mình có một chút tin, có sự nhận thức, và mình lại có sự khẳng định chỗ đứng cho mình ở thế giới cực lạc tương lai. Tại vì các vị quá khứ đã niệm Phật, niềm tin như vậy đã được giảng sanh. Tại giờ hiện tại trong kiếp sống này của mình đây, có những bạn đạo chúng ta dù ở thế giới xa hay là gần với mình đây cũng đã niệm Phật và đã giảng sanh. Phải không? Người những người xuất gia cũng đã giảng sanh, người cư sĩ cũng đã giảng sanh. Tại những con Phật mà niệm Phật còn vãng sanh, kỳ tích để lại các bạn tới. Vậy thì mình cũng thế thôi. Phải không? Tại mình nói mình cũng thế thôi. Thì mình đâu có ác như mấy người chết rồi lúc trước mà giảng sanh đâu. Mình đâu có tội lỗi giống người quá khứ mà niệm Phật được giảng sanh đâu. Mình cũng hiền chứ bộ, mình làm ác ít ít thôi. Thì bây giờ mình tu sớm tu lâu rồi thì tương lai chắc chắn là mình phải giảng sanh thôi. Đó, mà giảng sanh là phẩm vị cao hơn những người đó nữa, đúng không? Tại vì tội lỗi ít, mình tu lại nhiều, mà hiểu mình là hiểu lại nhiều hơn nữa, và phát tâm bồ đề rộng mạnh nữa. Cho nên là tương lai chúng ta chắc chắn phải giảng sanh, bảo đảm chắc chắn phải giảng sanh. À, như vậy đó, cho nên chúng ta mới quyết tu và tu cho tới chết, phải không? Ở đây có Phật tử nào mà nó tu cho học tới chết không? Cái là tôi nghe coi, mình đã tới chết là không dám quyết định rồi. Tại sao tu tới đâu hay tới đó? Ai nói câu này giơ tay lên coi. À, giơ tay lên coi. Tu tới đâu hay tới đó. Vậy có nghĩa là tu tới mời hay tới mời. Tới tới mời là tôi học tu nữa, không tu 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 nghỉ. Phải không? Mình làm cái quyết định rồi. À, từ ráng tu từ tới chết. Tu tới chừng nào mà giảng sanh thôi. Phải qua đến. Đó như vậy là ngay kiếp này cũng định giảng sanh. Đó là cái niềm tin kiên quyết về tương lai chúng ta giảng sanh đó. Tại như vậy đó. Cho nên nơi đây Đức A Di Đà đang thuyết pháp. Thuyết pháp không phải như bên đây mà sư đơn giảng và tử bên đây. Thuyết pháp không phải Thích Ca giống Thích Ca Mâu Ni mà giảng ở bên đây. Vậy Thích Ca Mâu Ni giảng bên đây á, là giảng cho các vị là chuẩn bị để chứng thánh nghe, hay là một số Bồ Tát đến để nghe, để hộ trì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, và những vị chuẩn bị để chứng quả thánh, và những vị mà phàm phu bên đây chúng ta đang nghe là cư sĩ đang nghe. Tại như vậy đó, tại vì là thế giới ta bà mà, thế giới ngũ trượt ác thế mà, thế giới chúng sinh đầy phiền não nghiệp chướng mà, ngũ trượt ác thế mà, phải không thầy? Cho nên là thuyết pháp độ chúng sinh ta bà rất là khó, khó vô cùng khó. Tại như vậy đó, nhưng mà bên đây phương cực lạc Đức Phật thuyết pháp rất là dễ nghe, mà chúng sinh ở bên đó không phải là ngũ trượt, ở thế giới ngũ trượt mà thế giới ngũ thanh, nó ngược lại. Rồi chúng ta bên bển á, bên đây đất mình thì dơ, thế giới này là ô uế, bên bển thế giới hoàn toàn sạch sẽ. Mình đi lên đất sình lầy, gò nõm đất đá trong gai hôi thối bẩn thỉu, bên bển mình đi trên vàng không à, bên bển là vàng ròng rót đất mà, các bạn thấy không? Mình đây mình tắm cái ao mình á, xuống là quậy hồ sình không, leo lên bờ là bạn té xuống rồi trở xuống cũng mệt nữa. Nhưng mình cần là cái ao thất bảo, ao bằng bảy báo, lót bằng vàng rồng. Tại thế đó, nó đang xuống tắm là nước thơm phương phức, nước bát công đức mà. Ta đó, rồi là nước thơm mình muốn tới đâu thì dâng lên tới đó, chứ không bao giờ bị chết chìm. Tại nó không bao giờ bị ngậm nước. Và tự muốn nước tới cổ, nước tới cổ, và tự muốn nước lúc đầu, nước lúc đầu. Và tự muốn nước tới bụng, nó tới bụng. Vậy đó, nó như vậy đó. Thành ra cái thế giới Tây Phương, thế giới tùy ý thích của mình. Ý thức của mình là thế giới là hoàn toàn là thanh tịnh, mà chúng sinh sống ở thế giới đó, Đức Phật A Di Đà có cái người được hưởng phước như thế nào, công đức như thế nào, được kết quả ra sao, thì mình cũng theo A Di Đà như vậy đó. Chúng ta chúng ta học đến chỗ này
là như vậy.
Cho nên Đức A Di Đà đã thuyết pháp cho thánh chúng mà bạn nghe. Bạn nghe tôi nói vừa danh từ mới vừa nghe nói là thánh chúng. Ở bển nào là thánh không à? Sao thánh không? Những đại Bồ Tát, những hàng Bồ Tát mới lên hàng Bồ Tát, những chúng thanh văn, phải không? Như vậy đó. Nhưng không có phàm phu như chúng ta, không phu chúng ta. Tại vì sao? Tại vì những chúng sinh mà về bển là từ thế giới mười phương chư Phật đã vãng sanh rồi về bển, phải không? Đã đắc đạo từ bên đây về bển, phải không? Mà khi mà vào đi qua mà về cực lạc mà quá sanh rồi thì không phải còn là cha mẹ là đẻ mình ra, sanh mình ra, là như thế gian mình đã từng ở trong bụng mẹ tấu hù rồi sanh ra khỏi lòng mẹ là bẩn thỉu, là dơ bẩn, rồi là chúng ta phải khóc qua khổ sở vô cùng. Không phải như vậy, không phải là bị sanh già bệnh chết chi phối, không phải là ngu si ám độ rồi bây giờ nghe học từ từ chữ A chữ B chữ C rồi dần dần cho Phật pháp lần lần. Không phải như vậy. Mà chúng ta là từ bên đây mà về bển là mình đã có gì? Mình có trình độ giác ngộ rồi, mình đã tu tập đến thành quả rồi, lâm chung mình mới là đắc ngộ giảng sanh. Tại mà thể là phiền não thế gian đã buông bỏ, trí sáng đã sanh lên rồi, đoạn phiền não rồi, và được điều kiện ắt có và đủ để gì? Để được mà chấm dứt luân hồi, mà bản sinh là quốc là đi vào hoa sen. Về hoa sen rồi ở bển tu thời gian ở trong hoa sen, ở trong hoa sen mình tu thời gian, tùy theo bên đây mình giảng sanh về bển, cái khả năng đạt đạo mình ở đỉnh cao cỡ nào, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Nếu mình mới cấp 1 á thì sao mà tỉnh, là chúng ta ở bển ở trong tòa sen lâu hơn, lâu hoa sen nở ra hơn, phải không? Còn cấp 2 á thì nó nhanh hơn phần nữa, mà cấp 3 thì về bển là hoa sen nở liền. Hiểu rõ chưa? Cũng như mà tỉnh mới vô cấp 1 á, và phải phải tu thêm thời gian nữa, học thời gian nữa mới lên cấp 2. Phải là cấp 2 mấy năm nữa mới lên cấp 3. Phải mà thử đúng không? Đó là cuối cùng là cấp 3 mà thử mới thi tới tú tài được. Như bữa nay là bắt đầu là học trò nó thi nào phải mà thử. Bữa nay thi. Nó bữa nay là nó vô trường thi đó. Nó như vậy đó. Nó vô trường thi lý do nó học mấy năm qua rồi nó mới được vô trường thi ngày hôm nay. Chứ mà cấp 1 đây có vô thi được không? Không phải thì phải vô cấp 1. Mà giờ này thi để chọn nâng cấp lớn là như vậy đó, vân vân. Như vậy thì khi chúng ta hoãn xem cả là quốc, tùy theo cái trình độ tu tập chúng ta bên đây, phước báo nè, công đức nè, niệm Phật tu nè, ngộ như thế nào, và lâm chung chúng ta đi vào hoa sen màu gì, phải không? Mà ở bển thời gian ở hoa sen là tu thiền định. Ở hoa sen là tu thiền định. Là tu thiền định là cái trí tuệ và năng lực chúng ta hoàn toàn là chín mùi nó phát triển đến mức độ nào đó, vừa để hoa sen nở ra. Quan sát nở ra, từ tri trình độ chúng ta đang nở ra đó mà chúng ta được nghe bài pháp tương ưng để mà lãnh hội. Nếu bên nay mình quá cực khác, tu quá dở, lâm chung mới được niệm Phật, giờ chót mới giảng sanh. Tại đó nhiều giảng sanh mà hạt bét đâu mà tử. Ta về bệnh ở hoa sen đó thì rất là lâu, ở trong đó tu rất là lâu. Đó, rồi đến thời gian đó đủ điều kiện rồi đó thì hoa sen nở ra, bây giờ mới nghe được bài pháp. Rồi từ bài pháp này mình đắc ngộ được quả đầu tiên nhất là gì? Là A-la-hán là thấp nhất. Thấp nhất, tự nghe rõ chưa? Là thấp nhất là A-la-hán đó. Còn bây giờ tất cả mà khi về cực lạc á đều là lên ngô bất thối đó. Là A bệ bạc trí, gây âm hán là ba bệ bạc trí đó. Và A bệ bạc trí là gì? Tức là bất thối chuyện là không còn thối lui. Ta nói như vậy đó, không còn thối lui là khi về cực lạc rồi. Dù bên nay mình là tu là hạng thấp nhất, là làm ác cực độ, đến lâm chung giờ chót mới được là khai thị mà vãng sanh trong mười thiện cuối cùng. Vậy thì tới nghiệp vãng sanh hạng bét đó, phải không? Vẫn là bất thối chuyện. Còn giờ mình cũng có tu thời gian, nhưng mà lâm chung mình tai hoàng chân rối, mình chưa nhất tâm bất niệm, mà bất nhất tâm còn được. Đến một thời gian mà thầy đã hộ niệm Phật tử cùng nhau hộ trì mình, bắt đầu là giờ chót mới bừng tỉnh tâm lại và thắng tâm được và niệm Phật được, cùng giảng sanh. Phải không? Như vậy thì chúng ta cũng gọi là A bệ bạc trí là bất thối, bất thối chuyện. Vậy thì những người về bệnh mà hoa sen chưa nở liền, chờ thời gian hoa sen nở ra để mà ngộ A la hán thì gọi là đông, gọi là bất thối chuyện. Bất thối chuyện là không còn thối lui trở về ta bà nữa. khi về Cực Lạc là không có trở lại ta bà vị luân hồi nữa, hiểu không? Là không có đường lui, không có được, không có lui được, tại vì mình đã lên rồi là không có rớt lại. Về Cực Lạc không vấn đề rớt lại, rồi tới về cõi trời còn rớt xuống ạch ạch nha, chứ về Cực Lạc là không có rớt nữa. Đó là như vậy đó, đó là cái kỳ diệu, cái thù thắng của người về Cực Lạc quốc là như vậy đó. Nè, tại vì cũng không có rớt lại luôn. Giống như mà tự mà đậu vô đệ thất, hồi xưa dùng cái từ đệ thất là lớp 7 bạn mà đệ, ta bây giờ gọi là lớp 6 phải không? Thì cái lớp 6 phải không? À lớp 6 đó. Vậy thì dù hẳn chót, ta mà đệ dù hẳn chót là dự quyết á. Hồi xưa có vấn đề mà đậu dự quyết, mà vô dự quyết rồi cũng là vô luôn rồi, phải không? Đệ cũng lớp 6 đã ở được gì là cái cấp 2 ở đây là trung học đó, phải không? Thì về Cực Lạc dù hẳn chót chăng nữa đi là cũng là vậy, là bất thối, bất thôi chuyện, bất thôi chuyện. Nhưng mà ở thế gian này á, vô được lớp 6 rồi mà giỏi học á thì lên lớp 7, phải không? Mà học dở á sao mà tự bị sa thải, phải không? Bây giờ Cực Lạc không có vụ sa thải mà không có vụ học dở nữa, tại vì bởi ai học cũng giống như ai thôi. Về đó rồi á, vô trong ngôi sao là tâm thanh tịnh rồi, ai cũng nhập định được hết. Và bắt đầu là thì não từ từ nó đoạn đường dần dần trí tuệ phát sanh theo đó, ta rồi dần dần đã đưa đến là thắng chín mùi rồi, thì qua xem nở ra là mình đủ trình độ để lãnh hậu lời khai thị của bậc thánh ở Tây Phương. Thì Bồ Tát đến khai thị chúng ta mở tâm ra liền là sáng tâm và ngộ liền tức khắc. Cho nên cái tứ điều giảng mà sư giảng chúng ta nghe đó, tứ điều giảng cái câu thứ nhất của những viên thần sư là gì? Có thiện tâm không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người gì? 9 người rớt, phải không? 10 người tu 9 người rớt rồi đó. Như vậy đó, ta ngủ mắt nó hiện ra tức tốc liền theo đó. Tu thiền, tu các môn tu khác mà không chứng đạo ngay kiếp này thì lăng chung nghiệp nó hiện ra. Nghiệp hiện ra là sao Phật tử? Tức tốc liền theo nghiệp mà đi, không có giải thoát. Đó là những người tu thiền, đây người tu các môn tu khác vì không các đạo. Thấy không? 9-10 người tu 9 người rớt là mai phước được con người đắc quả giải thoát thôi. Hay là ngộ tâm minh tánh, còn đa số rớt hết, phải không? Vậy là khó hay dễ? Khó. Còn bây giờ qua điện giảng thứ hai, không tu thiền tâm mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu, phải không? Đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Mình không tu pháp môn thiền mà không tu pháp môn nào khác, không cần trì chú, không cần quán kinh, không cần tụng kinh, mà chúng ta chỉ chuyên trì niệm Phật A Di Đà không, thế như là không thiền tâm, có nghĩa là không tu pháp môn nào khác mà chỉ chuyên tu tịnh độ. Không tu thiền tâm chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu. 10 người tu là 10 người giảng sanh đó, đậu là giảng sanh. Các thấy không? Thấy dễ không? Quá dễ. 10 người tu 10 người đậu hết. À, có nghĩa là bên nay mình chưa ngộ tánh A Di Đà Phật, chỉ được nhất tâm bất loạn ở lâm chung thôi. À, mình được tới nghiệp giảng sanh về bển. À, nhưng mà về bển rồi sao mà tới? Chứ nãy chưa nói nãy giờ đó, ở trong hoa sen lại trong mình tu thiền định. Nhập định trong hoa sen, đến thời gian hoa sen đã ra là chúng ta minh tăng kiến tánh. Ở ngay lúc này là ngộ tánh Phật A Di Đà ở bên Cực Lạc quốc. Bên đây chưa ngộ, về bển ngộ. Thì bên đây tu chưa đến mức, về bển tu cho đến mức, phải không? Bên đây tu hơi khó, muốn tu đến mức cả đều khó. Nghiệp chướng hoàn cảnh nó cảo đảo mình là thân sơ thất sở, nhiều khi muốn bỏ tu không thèm tu nữa, rồi mới mốt cái giác ngộ tu lại, phải không? Thế khó vô cùng. Nhưng bây giờ Cực Lạc quốc không có vụ là nghiệp chướng cảo đảo, không bao giờ có vụ thất thối tâm tu chúng ta. Ở trong Cực Lạc là chúng ta là tu, là tu thiền liên tục, rồi đến là qua sen nở ra cái nghe pháp là ngộ tâm liền, là minh tâm kiến tánh, nói theo thiền, nói tịnh độ là ngộ tánh Phật A Di Đà ở bên Cực Lạc quốc. Nghĩa là gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ, về bệnh gặp Phật khai thị mình rồi, Bồ Tát khai thị rồi, là tự chúng ta ngộ hết trơn luôn vậy. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thì nó dễ là dễ cho 10 người tu 10 người đậu hết. Thế không? Nó như vậy. Liệu giảng thứ ba là gì? Là có thiền tông mà tu luôn tịnh độ, thêm tịnh độ, nhưng mảnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người chứ sao làm Phật tổ. Tức là chúng ta tu thiền mà đắc đạo, mà chúng ta lại dùng pháp môn tịnh độ để mà giáo hóa chúng sinh nữa. Vậy thì là gì? Như mảnh hổ mà cầm thêm hai cái sừng. Con cỡ mà thêm hai cái sừng nè, gặp có con thuốc nào mà chịu nổi với nó không? Phải mà đấy. Vậy mà thiền sư đã lãnh ngộ được rồi, đã đắc đạo rồi, lại dùng pháp tịnh độ để giáo hóa chúng sinh thì mạnh mẽ biết lần nào. Như mà cái bài liệu giảng ta đang học đây là liệu giảng của thiền sư đó. Vĩnh minh viên thọ thiền sư, khi đắc đạo rồi không giáo hóa thiền mà giáo hóa tịnh, tức là đem pháp tịnh độ ra để mà thiết. Và bằng cái bài pháp hùng hồn này mà xưa nay chưa ai bẻ gãy nổi, đó là tứ liệu giảng mà sư vừa đọc, con tử nghe qua đến giờ đó. Giảng thứ nhất, giảng thứ hai, giờ giảng thứ ba chúng ta vừa nghe qua. như mảnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, phải không? Chứ sao làm Phật tổ. Đó, đó là điểm thứ ba. Liệu giảng thứ tư, không tu thiền tông mà không tu tịnh độ, rồi không tu pháp môn nào hết trơn, còn nữa không? Như vậy thì không cắt đạo mà không dẫn sánh, vậy thì mà tự tạo nghiệp, phải không? Vậy thì không tu thiền tông mà không tu tịnh độ, dường sát khổ không chờ, địa ngục đem ngày khổ, chờ đợi ai, ai cứu độ. Vậy thì những người Phật tử này không tu pháp môn nào cả, người đời thế gian không tu theo lời Phật dạy nào hết. Vậy thì không tu thiền, không tu Phật, không tu giáo, không tu niệm Phật, vậy thì không đắc đạo hiện tại, không giải thoát tương lai, không niệm Phật thì tương lai không về cực lạc quốc. Thì cái nghiệp mình tạo đó, phước mình đó, nó đưa mình vào luân hồi tương lai. Hoặc là nghiệp ác mình tạo đó, thì chết đó vào cảnh giới khổ tức khắc, đi xuống địa ngục rồi ôm cục đồng nằm giường sắt, thì nó khổ sở rồi chờ đợi ai, ai cứu độ. Bây giờ đệ tử cái sư mà chết rồi xuống địa ngục đi, nằm ở dưới ôm cục đồng nó khổ đó. Tại vì thế gian là Phật tử mà quá ác, quá hung dữ, quá tội lỗi, sau khi chết xuống ôm cộng đồng nằm dùng sát nước cháy ở dưới kêu sư phụ ơi xuống cứu con, ai dám xuống? Tỉnh thấy không? Sư phụ đâu dám xuống cứu đâu, giờ kêu đến hòa thượng này, kêu đến bồ tát kia cũng không ai xuống hết. Tại vì ai giờ xuống thì ngục chi, mình phải chịu khổ nghiệp của mình, chỉ có kêu địa tạng thôi. Tỉnh thấy không? Kêu địa tạng thôi mà địa tạng nó cứu nổi mình không đó chứ, trong khi cái nghiệp chướng mình phải trả. Đó như vậy, cho nên là xuống cái đó rồi là khó mà lên được. Đó như vậy, rồi bây giờ đó là tự chờ đợi ai, ai cứu độ. Thế chưa bây giờ mới khổ. Đó là do nơi lúc sanh tiền làm Phật tử mà không chuyên tu, mà làm nhiều điều tội lỗi, cho nên sau khi chết rơi vào cảnh giới khổ như vậy đó. Phải không? Cho nên bây giờ phải tu một pháp mình chọn. Đó, một pháp Phật tử đã chọn đây rồi là gì? Để chuyên niệm Phật cầu sanh lạc quốc. Cho nên chung chúng ta có bị rơi vào địa ngục không? Không rồi, mình đã né cái đó là dễ dàng, là nhờ phước báo niệm Phật. Tội lỗi cỡ nào chăng nữa đi, cái tội có thể đi vào địa ngục, có thể đi vào địa ngục. Nhưng bây giờ Phật tử chúng ta giác ngộ, sám hối, ăn năn và quyết tu trong thời gian khoảnh khắc ngắn ngủ, cái thời gian chót. Ví dụ người ta Phật tử đang sám hối đi, Phật tử đang khổ sở lâm chung, phải không? Vì mà tội lỗi mình tạo lúc sinh tiền quá nặng rồi. Tại nhưng mà bây giờ từ phút này cái là sư thầy đến cai thị, hay là Phật tử là một trí thức bạn đạo đến nhắc nhở chúng ta, bỗng như ta bừng tâm sáng trí lên, mừng rỡ quá cái mình lạ, bắt đầu sám hối rồi bắt đầu niệm Phật liền, niệm thiết tha trong khoảng thời gian ngắn 5-3 phút thôi, và tự bản sanh tư cách, thấy không? Thì nhờ công đức niệm Phật, quay thành niệm Phật đó mà chúng ta là dừng lại nghiệp đi vào cảnh giới khổ, mà nhờ phước báo công đức niệm Phật đó mà đưa chúng ta vào cực lạc tư cách. Tự thấy cái công đức niệm Phật có tinh độ nó mạnh mẽ cỡ nào chưa? Mà chỉ có tịnh độ mới được thôi, chứ không phát môn nào được hết. Đó, cho nên nó tịnh độ được thu thẳng lại như vậy đó, thấy không? Đó như vậy. Còn hào hứng gì, hôm nay Phật tử ta đâu có gây cái tội vào địa ngục đâu. Phải Phật tử cái tội lặt vặt nhỏ thôi. Thế thì giờ không đến nỗi lâm chung của chúng ta là không niệm Phật được. Phải không? Mà bây giờ mà chúng ta đã sám hối quá nhiều, rồi chúng ta niệm Phật quá nhiều, rồi thiết tha thành tâm, rồi tội chúng ta đã bào mòn dần dần rồi. Mà thậm chí những cái tội lặt vặt nhỏ nó tiêu mất hết rồi. Cho nên giờ phút cuối cùng chúng ta nhờ cái phước, nhờ cái công đức tu này mà chiêu cảm lâm chung, gặp thầy đến giác diệu nè, bạn đạo nó hộ duyên nè, trợ lực cho chúng ta nữa, nên chúng ta mừng quá và vui vẻ niệm Phật và Tây Phương tức khắc, thấy không? Đó, đó là niệm Phật là như vậy đấy. Cho nên nơi đây Hai Di Đà đã thuyết pháp cho những Bồ Tát Thánh này bệnh nghe, chứ không có như chúng ta hôm nay bên bệnh mà nói qua là đắc đỡ, nó qua là đắc, nó qua là đắc, nó qua là hiểu, qua là ngộ, mà xin nói muốn chết không ai ngộ hết. Phải ở đó như vậy đó, các vị hòa thượng pháp sư nói muốn chết luôn rồi đó, mà nghe mà hiểu được là một vài người ở trong cái pháp hậu đó thôi. Để đó chứ, hay là 20-30 người, rồi đa số nghe cho thỏa mãn kiến thức là buông ra về cũng như không, giống như là kiến thức pháp chế vậy. Lấy không? Ngồi nghe mà đã lỗ tai thiệt. À, thì hòa thượng nó hay quá, hòa thượng nó hay quá, giảng sư là nó hay quá, cũng nhớ hay quá, hiểu hết trơn, đứng dậy gì hỏi tới đâu quên tôi luôn hết trơn. Phải không? Như vậy thì kiến thức pháp chế không à? Thì cái gì không có kết quả lớn. Còn bên Tây Phương Cực Lạc, vì mình đã thắng từ trong hoa sen, đã là ngộ tâm rồi, đã ngộ tánh Phật A Di Đà rồi, đắc quả thánh nhân hết rồi, cho nên bây giờ qua bệnh, khi hoa sen nở ra là chúng ta bắt đầu làm bạn với ai? Bạn thánh chúng Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thánh chúng Tây Phương Cực Lạc Quốc là ai? Là Bồ Tát, là Thánh Văn. Nhưng đâu phải bạn như vậy đâu, phải thấy không? Bây giờ quý sư ở đây là bạn là gì? Chư Tăng Chư Ni Phạm thôi, thấy không? Chư Tăng Chư Ni Phạm thôi, nhiều khi giận hờn nhau không chừng nữa, phải là hơn thua nhau thì chút nữa, tại vì Tăng Phạm Ni Phạm nói như vậy nó còn Phật tử cũng là Phạm, nhiều khi giận hờn nhau đủ thứ hết, có không? Có, thương dữ lắm mà ghét không có chỗ chê, Phật nói như vậy đó, vì mình làm tham. À, còn bây giờ mình gần Tây Phương là thánh không rồi. Khi mà giờ mới giờ gần Tây Phương, mình sống trong cô đơn, sống một mình thôi. Tất cả ai về cực lạc cũng đều sống trong cô đơn một thời gian. Là gì? Là ở trong hoa sen. Phải không? Mình cứ ở trong cái nhầm tỉnh, mình sống một mình cơ mà, chứ có hoa sen nào mà chứa hai ngự đâu. Mà thử không? Không tin gì vẫn coi. Không có hoa sen nào mà hai ngự đâu hết trơn. Mỗi người có tòa sen riêng của mình đó. Tôi nhớ là lên nhầm thất thì có phòng nào mà chỉ chứa hai ngự không? Không bao giờ. Quy định nhập thất là để tối một phòng chỉ một người, chứ không bao giờ ăn mà cho hai người vô tu chung bao giờ cả. Vô vợ ngoài thân cũng được. Bên này mình tu bên kia nói chuyện, bên này là mình tu bên kia là động động giường động ghế, sao mình tu được? Thấy không? Cho nên là một phòng với một người thôi. Đó là nguyên tắc nhập thất là như vậy. Bên thì cũng vậy, nhập giờ nhập bế quan rồi chứ một người đó trong được hai người trong 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 cái chỗ tu đó thì gọi là bế quan. Tịnh độ cũng đây gọi là nhập thân. Nó là như vậy. Mà khi mà giảng sanh cực lạc rồi thì cái tàu sen của ai nấy đi vào. Phải không? Để động thiền định dài 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 thời gian. Ở bên nào liên trì hải hậu thì vô số là qua sen. Mỗi qua sen nó có sắc màu riêng của nó, tùy theo cái sự tu chứng thành đạt của mình ở bên đây về bển. À, xe màu sắc xanh thì sắc xanh, màu đỏ sắc đỏ, màu vàng sắc vàng, chứng dứt. Nó như vậy đó. À, như vậy thì ở bển chúng ta là chỉ cô đơn một mình ở trong hoa sen, nhập định một mình ở trong hoa sen. Vậy nào mà chúng ta hoa sen đỡ ra mà đắc đạo rồi á, từ hoa sen mà bước ra rồi á, thì bây giờ chúng ta đã là có những người bạn mới. Đó là ai? Là những người đã bản sanh về cực lạc rất lâu rồi, đó là Bồ Tát. Giờ mới về bên đây trước mình, đó là những gia la a la hán thanh văn nhân giác Bồ Tát, số lượng không đếm nổi. Đó là bạn của chúng ta. À, bất thối Bồ Tát duyên bản lữ, nhớ câu này không? À, câu nhau hướng đó, bất thối Bồ Tát chi bản lữ, là tất cả Bồ Tát bất thối ở cực lạc Tây Phương đều là bạn của chúng ta vậy. Ta như vậy đó. À, tại sao cõi kia gọi là cực lạc? Vì chúng sinh ở cõi ấy không có các sự khổ. Mà bà tự nhớ chỗ này sẽ ngắt cái đoạn này. Vậy thì nơi đây, tại sao cõi kia gọi là cực lạc, là cái câu mà hỏi đó mà đại sư đặt vấn đề với chúng ta và ngài trả lời rằng: tại sao cõi kia là cực lạc? Vì chúng sinh ở cõi ấy không có các sự khổ. Ở thế giới cực lạc nó khác hơn giới ta bà của chúng ta. Thế giới ta bà chúng ta có chỗ cùng cực khổ, có chỗ khổ ít mà vui nhiều, hay vui nhiều khổ ít, và có chỗ vui không mà không có khổ. Nhưng mà vui không tồn tại lâu dài, cuối cùng phải trở về khổ. Xin hãy tưởng tượng, tự hiểu không? À, hiểu đâu, nghe pháp nhiều quá chắc là thuộc rồi. Nhưng mà xin đồ lại chút xíu mà tự ghi nhận thêm. Cực lạc là thế giới bậc giải thoát, vẫn chút đi cái phiền não tham khổ cuộc đời, tham lam sân giận buồn phiền si mê gì đã trút hết rồi trước khi từ giả khỏi đời. Tại vì trước khi mà nhắm mắt lìa trần mà đắc ngộ giảng sanh, tự dứt được tâm gì? Một là tâm ái, phải không? Hai là gì? Là tâm sân. Ba là chúng ta không còn mê, phải không? Vậy thì ba cái tâm này chúng ta đã đạt được mới được là nhất tâm bất loạn, đi vào định niệm. Mà định niệm là niệm này là gì? Là thanh tịnh, là không có phiền não, phải không? Về quan phiền não nghĩa là không có tham ái, là không có nhớ thương sầu muộn, không có luyến tiếc, đó là tâm luyến. Đó là gì? Là tiếng chiếc của cải, phải không? Rồi thứ ba là tâm sân, là phiền não giận hờn thù oán ai đó. Mà tâm chúng ta sáng suốt, nhất tâm niệm Phật không mà thôi. Đó, như thế cái trí tuệ sáng suốt này, nhờ năng lực tu này mà đè tất cả những nghiệp trước ái, luyến và sân. Cho nên chúng ta mới đi vào định niệm. Đã, mà trước khi vào định niệm là phải nhất tâm bất loạn là niệm Phật A Di Đà. Và cuối cùng đi vào định niệm. Mà khi vào định niệm là tâm chúng ta là rộng toét rồi, tâm chúng ta thanh tịnh rồi. Bây giờ mới hòa và hào quang Phật được, và quang Phật là hào quang tịnh mà. Mà nếu chúng ta còn chút xíu phiền não là sao mà hiểu nó được? Phải nói chứ, là bị chướng liền thì chúng ta bị dội ngược trở lại ba bà và không được lên hoa sen. Thì giờ phút chót chúng ta bị động, hiểu rõ không? Là như vậy. Vậy thì thế giới Tây Phương cực thế giới hoàn toàn vui, và không bao giờ có một cái niệm khổ ở một chúng sinh nào bên đó. Ta tại vì là một thánh hết rồi, tâm thanh tịnh hết, cho nên không có niệm gì khổ hết. Mà thế giới bên đó là cộng nghiệp của những bậc thánh, thì thế giới là không có sự khổ. Là như vậy đó. Thế gian ba bà là có ngũ trường, thì thế giới cực lạc có là có ngũ thanh, nó nghịch lại, hoàn toàn nghịch lại hết. Tại như vậy, sau này chúng ta học phần này, chúng sinh ở ấy là không có sự khổ. Người sư giảng một cái rộng ra hơn, đối nghịch với Tây Phương cực lạc, đó là xứ ta bà của chúng ta này. Ta bà chúng ta là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Bà ta bà này nó khổ, khổ dữ lắm. Nó khổ thân chúng ta, khổ tâm của chúng ta, và khổ cảnh bên ngoài nó áp chế vào cái thân sống của chúng ta. Cho nên là cái khổ trong cái khổ nó gọi là dục kha, là gọi là khổ khổ, chứ không phải dục kha, mà dịch ra là tiếng là âm hán là khổ khổ. Vậy đó chứ. Đó, vậy dịch ra tiếng ngôn ngữ ta là gì? Là không bao giờ vui, không hoàn toàn vui. Phải không? Nó như vậy đó. Cái thân mình sống là không hoàn toàn vui, không hoàn toàn vui, khổ. Khổ này chồng chất lên khổ kia. Mặc dù người đó giàu sang sung sướng thiệt, không có nghèo khổ như mình, nhưng mà có cái khổ gì? Khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Phải không? Đó, tụi mình á, thì thấy nghèo, hoàn cảnh khó khăn chồng chất lên mình nữa. Vậy thì cả cái thân già bệnh chết đã khổ, mà lại thêm hoàn cảnh khó khăn đè lên cuộc sống của chúng ta, rồi thêm mang cái bệnh ung thư, cái bệnh khổ sở nữa, nó đè nó dằn dằn thân xác chúng ta nữa, phải không? Giàu có sung sướng thiệt, không bệnh hoạn ốm đau gì hết, nhưng cái tâm lo âu sầu khổ hoài, khổ không? Khổ. Tại đây ông vua có khổ không? Ông vua ông ngủ á là có kính canh bảo vệ an toàn, bác sĩ chăm sóc từng giờ từng khắc, ăn uống kỹ lưỡng không bao giờ có độc tố, phải qua đến và sức khỏe rất tốt. À, lên xe xuống ngựa có ai sung sướng bằng vua không? Nhưng mà tối ông ngủ nằm trên bao cái ác mộng, phải không? Hay là ông khổ sở phiền não gì đó, lo gì đó. Tại đây ông làm vua khổ lắm mọi người ơi, lo đủ lắm, đủ thứ hết trơn. Cái ngoại quốc mà xâm lăng cái nước mình, chuẩn bị xâm lăng đất quốc thổ mình, ông vua lo không? Lo thấy mồ mình. Nói ví dụ như chính phủ chúng ta đi, ở Trung Quốc nó xâm lăng cái đảo Kỳ Đầu của mình á, nó muốn tấn công là đảo Trường Sa mình á, nó đạp chiếm dầu rồi đó, mà tự nhớ không? Nó ngủ khoan á, bây giờ nhà vua mình lo không? Lo thấy mồ tiền đủ quân cách để mà đủ Trung Quốc đi, phải không? Tại đầu cuối cùng Trung Quốc có phải là dở dần khoan mà cuốn gió chạy về bệnh thôi. À, nhưng mà mua nó còn không? Nó còn nữa đó. Bây giờ là những cho lãnh đạo đang lo là chuẩn bị. À, bây giờ Trung Quốc nó đang làm những cái những cái đảo nhỏ đó, mà tới đảo nhân tạo đó, lớn đất ra mà bị khơi để tạo căn cứ quân sự ra mà áp đặt qua những nước ở Đông Nam Á mình nè, phải thấy không? Vậy thì các nước xung quanh thấy sợ không? Sợ đó, lo sợ Trung Quốc tấn công nữa đó. Từ đâu vậy thì quốc độ đang sống, mà những nước xung quanh cũng xâm lăng nước mình thì ông vua rất là lo cho nó, mà tưởng là không đâu. Đó, còn nếu mà thái bình thịnh vượng xung quanh điều thì vui vẻ thuận hòa, không có lo. Như Việt Nam bây giờ mà vừa phía bên Lào và Campuchia mà có lo không? Không. An tịnh, ba cái thân dương chúng ta sống là hòa hảo, và đi qua thế giới bên đây là khỏi cần bắt con đi tự do, khỏi cần xin phép vậy. Mà tới bây giờ đi qua bên mà Lào hay Campuchia đi tự do, muốn đi nào đi à, khỏi cần xin phép vậy hết. Đó, như vậy thoải mái không? Đó, như vậy đó. Còn đi qua mấy nước khác là phải là có bắt bò đàng hoàng, mà dù hỏi phép tắc như vậy có bắt bò đi mới được, phải không? Đó đơn giản là thế. À, như vậy cho nên là thế giới ở ta bà cũng sống, con người của chúng ta nó khổ nhiều vui ít, làm con người tứ đại là khổ rồi, sanh già bệnh chết là khổ rồi, là theo cuộc sống mình nghèo khổ nó khổ nữa, mà dư giả cũng khổ nữa, ốm cũng khổ nữa, mà mập cũng khổ nữa. Tại sao như vậy? Mỗi một cái thân xác cuộc sống có cái khổ riêng, đâu có bao giờ là vui. Nhưng bây giờ cảnh giới thấp hơn càng khổ nhiều, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ súc sinh càng khổ hơn con người chúng ta biết bao nhiêu trăm ngàn triệu lần. Nhưng có cảnh giới vui, vô cùng vui mà ai cũng muốn về đó, đó là cảnh trời. Cảnh trời là nên cảnh trời rất là vui, cho nên ai cũng muốn về cõi trời. Bây giờ cõi trời nó rất là dễ thôi. Tại như vậy đó, cho nên những tôn giáo chủ đưa về cõi trời chỉ có tu làm phước thiện thôi. Đã để về cõi trời, người Phật tử cư sĩ chúng ta muốn về cõi trời cũng dễ thôi, mình hộ trì cúng dường tam bảo hiếu thảo cha mẹ là sao tôi chết đủ về cõi trời. Thấy không? Đó, rồi Phật tử chúng ta họ báo con trai chỉ một ngày một đêm thôi là khi chết là đủ về cõi trời rồi. Một lần nữa có con trai Phật tử chúng ta đủ về cõi trời rồi. Tử là tu có con trai bao nhiêu lần có cộng sổ tính không? Trai của con trai gì ghi sổ không? Có không? Không có ghi hả? Vậy là cái số không tính nổi hả? Nhiều quá không tính nổi. Thì là khi chết Phật tử là không giảng sanh được thì về cõi trời an toàn rồi. Thì nếu Phật tử chúng ta mà tu mà không có chuyên nghiệp á, phải không? Đó, vậy thì năng chung Phật tử không niệm Phật được thì Phật tử được pháo và được cái phước họ đi qua thế giới chúng ta. Năng chung Phật tử mở mắt nhìn ra cái cười cái đi rồi. Thì nên nhớ nha, Phật tử nên nhớ. Mai mốt mà sư mà đã khám Phật tử đó, khám lúc về chót á, cái là hộ niệm mà nhìn Phật tử đồng đạo của mình á, mà thấy chúng ta mà mở mắt nhìn mà cười cái đi luôn á, giảng sanh không? Giảng sanh không? Giảng sanh không? Không, và biết là tại sao? Tại vì Phật tử không có tu kiên, không tu giỏi, mà chỉ là năm chung mình cười cái mình đi luôn. Đó là gì? Là phước báo. Phước báo là mỗi ông ta giới quá nhiều, nên khi năm chung Phật tử không nhất tâm niệm Phật, đúng là không chỉ, mà chúng ta đã vui thì cõi trời hiện xuống rước mình, phải không? Mời mình thấy nè, cười cái đi luôn. Tráng nóng, cái đầu không có nóng. Tráng thì nóng, thì mình định đầu không có nóng. Thế không? Nó như vậy. Còn cái người mà bạn xanh nó khác hơn, nó tinh tế, nó kỳ diệu hơn. Là cái nhìn thấy rồi là nở được cười nhẹ rồi, môi hồng, mặt sáng. Tại mà tự đỉnh đầu, nóng hổi và ra đi. Đó là Phật rước, đây là đỉnh đầu phó khóa. Còn cái người mà về cõi trời là phó khóa ở tráng. Cho nên tráng nóng, cái đầu không có nóng, đỉnh đầu mới nóng. Thì này bọn tử của ta tu mà không khéo á, thì năm chung chúng ta nhìn thấy vậy, thấy chư thiên xuống rước mình về cõi trời, cười cái đi, vậy là không có giảng sanh. Thấy không? Chứ đừng nói là mình hộ niệm người này, cái người này là cười cái đi, cái là giảng sanh chưa rồi chắc. Tại là hỏi cái đầu nóng không phải đã, tại cái miệng có ngậm lại không? Tại mà thử không? Môi có nở, môi có hồng, mặt có sáng lên không? Môi hồng, mặt sáng, nở được cười nhẹ, miễn chi. Thấy không? Dạ vậy. Và đỉnh đầu khó quá, nóng hổi, nóng hiểm là thần thức từ đây đi ra. Tự ra đó là mới đầu vãng sanh. À, như vậy đó là điều lành chứng nghiệm giảng sanh. Còn người còn kém hơn là gì? Là nhìn lên thấy chư thiên xuống rước mình về cõi trời, mừng vui và cười, mà người lại nghe tiếng nhạc nữa, nhạc trời réo rác đón ta. Một chư thiên mà về cõi trời đó mà tới, là chư thiên cõi trời đem nhạc trời xuống đi gì, là qua tu rưới là ca sang của các rước mình về cõi trời, là rước một cái mà chư thiên mới về cõi chư thiên. Đó là cái sự tiếp rước của chư thiên cõi trời. Đó, phải thấy không? Đó, như vậy thật sự nhớ nha. Lúc lâm chung mà chư thiên khỏi trời có hiện ra cũng được đi nha. Và tôi muốn về cực lạc là thấy là Phật là Bồ Tát đến mà mình đại thế chí cầm hoa sen đến rước mình. Chứ là mà chư thiên khỏi trời rước được cái ham đi liền à. Từ chối liền tức khắc. Tự hiểu không? Có như vậy á, dù là xe mà 50 chỗ đến rước rầm rầm đuổi mình đừng có đi. Chờ xe 4 chỗ siêu tới rước hay đi. Điều đó là nhớ rõ ràng. Thì nói rằng là xe rước có thể bằng xe 4 chỗ xe không đồng rồi mà. Đúng giờ đó là xe 4 chỗ xe đi rước. Đấy, còn xe mà 50 chỗ đông dân rầm rầm đó đến kêu tôi ghé mà đi được đi rồi nha. Đó, phải nhớ như vậy. Cho cái năm chung thì chúng ta bị gạt đó. Thế đó là phước báo đưa mình như vậy. Bọn tôi không hiểu, không khéo đâu, bọn tôi là mừng quá đi liền. Chứ là lúc đó đâu có niệm Phật. Hiểu đâu đâu có niệm Phật. Nói như vậy là mừng quá, thử đi luôn. Đang nào? Giờ là phước báo về cõi trời. Như vậy thì đừng nghĩ tôi có con trai nhiều lắm chung mình là ngon nha. Có con trai thì về cõi trời thôi. Là nhân duyên những kiếp sau mà được xuất gia giải thoát. Chứ là về cực lạc là chưa chắc bảo đảm. Lý do tại vì không chuyên niệm Phật. Thấy không? Bác con trai là phụ niệm Phật là tránh. Cho nên người không cần có con trai mà chuyên con niệm Phật, người lâm chung mình nhớ niệm Phật, người này chẳng sang an toàn. Không về cõi trời, bây giờ thắng cực lạc luôn. Thấy chưa? Mà mình vừa không có quan trai mà vừa niệm Phật, mà làm nhiều công đức từ thiện là thiếu thảo cha mẹ nữa, lắm tấm kinh sách Phật, tượng Phật hay là hộ trì tam bảo hữu cực lạc hết, thì lâm chung chúng ta giảng sanh quả báo ra về cực lạc phẩm vị càng thêm cao. Thấy chưa? Thay vì bình thường đang ở cực tệ lắm là tò sen cắn, hẳn chó là tò sen cắn mà tử kêu bằng là tò sen cắn thì hầu văn cắn. Nhưng mà chúng ta là bọt tên thì hoa sen diện, hoa sen xanh, ta lên hoa sen vàng, ta đó là ba cái phẩm bậc của là ba phẩm sen đó. Còn giờ hoa tử kim là chúng ta không được ngồi nha, đừng có ham nha. Đó là tòa sen của ai vậy? Của Đức Phật. Phật A Di Đà có ngồi tòa tử kim. Thế nên nói như vậy đó, còn là Bồ Tát mà đỡ xuống á, với chúng ta là vàng, là xanh, bạc và trắng. Hiểu không? Nhìn cái tòa sen biết được đẳng cấp. Tại như vậy đó, không đơn giản là thế. Cho nên đây là một thế giới không có sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, đây gọi là cực lạc. Chư thiên hưởng phước lâu dài, hết phước được rớt lại trần gian để còn nhiều tiếp. Giờ cực lạc là họ hưởng phước là vĩnh viễn, vui là vui tổ cùng, không bao giờ có khổ. Cho nên gọi là cực lạc. Cực là gì? Là cung cực, là tổ cùng, không có gì so sánh bằng nữa. Mà lạc là vui, là cái niềm vui, sự vui là không có gì so sánh bằng được nữa, nên gọi là thế giới cực lạc. Thế chưa? Chứ không phải có người hồi đó sư học mới sơ sơ là phải, còn trẻ vô học các có ông thầy ông giảng nghĩa như vậy. Đố là ông nhật quá, hồi đó mình chùa nha, đố nhật quá tại sao Tây Phương gọi là cực lạc. Đó, tôi không biết nữa, là cực lạc là nó vui, vui sao nó không biết. Còn nói cực là gì? Cực là cực nhọc, lạc là vui. Ta nói như vậy đó. rồi không giải thích ra tại có cực nhập mà mới vui gọi là cực lạc đó. Nhưng mà cái chữ cực lạc đâu phải là cực nhập mà vui, cực lạc cái vui tổ cùng, không có vui nào bằng được nữa. Chứ cực lạc là mình giải thích là khía cạnh ở bên Tây Phương cực lạc quốc, là không có thế giới nào mà vui bằng thế giới cực lạc quốc, là nó như vậy đó. Chứ là giải thích theo kiểu là ở thế giới ta bà mình, ở cuộc sống con người mình đang cuộc sống thế gian học hôn này là cực lạc, là cực nhọc, mình cực đến mức độ nào đó mình mới được lạc và vui. Có cực nó có vui, như có làm ruộng mới có tiền, nó có lúa ăn, và lúa ăn có gạo ăn rồi mà tự thấy vui không? Vui phải không? Đó là giải thích là vậy. Giải thích là chữ dốt không mà tự giải thích là chữ đó mà cực là cực nhọc, vui là vui, có cực nhọc nó có vui. Vậy à, ví dụ mà có cực nhọc hồi sáng niệm Phật với sư phụ ra thì bạn muốn chết luôn rồi, xả hơn 15 phút lên niệm Phật nữa à, có cực như vậy đó. Chưa có cực ăn tại sao mình lại cơm vui không? Vui bỏng cho trên đó bụng là miếng mặt á, cho nên đó là cực rồi mới vui. Nói cho đó là giả thích danh từ này là nghĩa đen là theo thế gian, còn bên cực lạc với cực lạc là vui tổ cùng, không cảnh giới nào vui bằng thế giới Tây Phương cực lạc quốc, nên gọi là cực lạc. À, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc đó. Thì câu này để kết thúc là khẳng định lại cái câu nói trước, là tại sao gọi là thế giới cực lạc, vì chỉ hưởng niềm vui hoàn toàn vui cho nên là gọi là cực lạc. Hiểu rõ chưa? Thế giới cực lạc là như vậy đó, là như vậy. Thì đây là mới có một đoạn thôi mà hết giờ rồi các bạn tự thôi thì chúng ta dừng tại đây được rồi, thì cũng mệt rồi. Thôi thì đó là một đoạn mà chúng ta được hòa thượng tổ sư Ứng Quang Đại Sư nhắc nhở chúng ta là kinh Phật A Di Đà nói: từ đây thẳng về Tây Phương, trải qua 14 ức cõi Phật, có thế giới tên là cực lạc, cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay được chứng pháp. Tại sao cõi kia gọi là cực lạc? Vì chúng sinh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ có hưởng niềm vui nên gọi là cực lạc. Nghe rõ không? Nhớ không? Thì ai hỏi thế giới cực lạc biết trả lời chưa? Biết trả lời thứ nhất là gì? Từ thế giới Ta Bà này về hướng Tây. À, thế giới Ta Bà là thế giới của Thích Ca Mâu Ni, là 3.000 triệu quốc độ, là tam thiên đại thiên thế giới, là 3.000 triệu hành tinh cộng lại, là thế giới Thích Ca Mâu Ni đang ngự trị gọi là Ta Bà. Từ đây mà hướng về hướng Tây, ta đi qua 14 cõi Phật, ta 1.000 tỷ cõi Phật mới tới thế giới cực lạc quốc. Đó là các bạn hiểu rõ như vậy đó, phải không? Nói cho rõ ràng, à, là cái này 14 cõi mới tới trước Phật A Di Đà. Mà người về trước Phật A Di Đà lâm chung và nhất tâm bất loạn với nguyện lực về cực lạc quốc mới được là lên hoa sen hóa sanh cực lạc. Khi vô hoa sen rồi thì ở trong đó là thiền định thời gian dài. Khi hoa sen nở ra là thiền định thời gian chín mùi, trí tuệ là thời gian thành tựu đầy đủ. Lúc này mới được là Phật Bồ Tát đến khai thị. Từ đó tâm ngộ tánh Phật A Di Đà ở bên kia là bên cực lạc quốc. Vậy thì ở lúc thời gian trong hoa sen đúng là tu thiền định, là nhập định ở trong thời gian đó. Hiểu không? Là nhập định trong thời gian đó. Khi hoa sen nở ra mới được khai thị. Không được khai thị. Đó, được khai thị là mới ngộ. Vậy thì khi mà ngộ là chúng ta đắc quả A-la-hán, đó là thấp nhất. Còn những gì mà tu mà giỏi bên đây, ví dụ các sư, các thầy, hòa thượng mà tu khá hơn, giỏi hòa thượng, đã ngộ bên đây rồi, đã ngộ bên đây rồi, lâm chung tự tại niệm Phật mà giảng sanh, thì về lên cái ba ngôi thượng phẩm. Tự nhiên ba ngôi thượng phẩm đó là gì? Đó là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Thì ba cái ngôi đó hoặc là thấp nhất cái cũng vị xuất gia là trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sinh. Như thế về bên đó rồi á, thì tùy cái trình độ bên đây ngộ, mà về bển qua sen nở sớm hơn, ngộ sớm hơn và ngộ đẳng cấp cao hơn, cho nên là ở hoa sen bển là cái địa vị nó cao hơn so với chúng ta là Phật tử bên đây về bển. Phật tử chúng ta cũng như vậy, về bển nó tùy theo cái khả năng trình độ của chúng ta, công đức tu tập bên đây nhiều ít thấp hay là cao, mà về bển là bốn phẩm sen đó là sao không giống nhau. Người mà công đức tu nhiều, làm nhiều phước lành lớn và lâm chung mình niệm Phật mình được giảng sanh, thì cao nhất là trung phẩm hạ sanh. Cao nhất là trung phẩm hạ sanh của cư sĩ đó. Chứ cư sĩ không bao giờ leo lên trung phẩm trung sinh được, mà trung phẩm hạ sanh là hạng cấp thứ tư rồi, trong chín phẩm hoa sen. Phải không? Như vậy thì ai mà tệ hơn, thấp hơn thì ở là hạ phẩm thượng sinh, thấp hơn nữa thì hạ phẩm trung sinh, mà hạng bét á là hạ phẩm hạ sanh. Dù cho hạ phẩm hạ sanh cũng là được giảng sanh rồi. Và lại là hạng bét, lễ sư giới thiệu mà tự nghe là gì, là vô độ đệ thất lớp 6 đó, gọi là dưỡng khuyết đó, hạng chót. Hạng chót cũng là được gì, vô lớp 6 rồi, cỡ hạng nhất mà còn ở lại lớp 5. Phải không? Như vậy thì đó là tất cả đều đi vào trong cái nghĩa mà mình là bất thấu chuyện, tất cả đều là không còn thấu lui nữa, hiểu không? Đó là như vậy đó. Thì thế giới cực lạc là hoàn toàn vui, không có sự khổ, tại vì tất cả chúng sinh gì đó là dập tắt là gì, là phiền não đi vào đỉnh niệm rồi, cho nên là sống trong niềm vui, trong thiền định, và về mình là bằng thánh hết rồi, cho nên là không ai có khổ bao giờ, phải không chứ? Là thế giới là hoàn toàn thế giới là vui, không có khổ như bên đây. Thế giới là bà của chúng ta. Và bạn của chúng ta thế giới cực lạc là gì, là to, là thánh nhân không đó, vậy thì là Bồ Tát, là Duyên Giác, là các vị thánh thành văn. Hồi Phật tử ở trong qua xem có bạn chưa, có chưa, chưa qua xem chưa nở là gì, có bạn phải không đó, khi qua xem nở là đắc quả rồi, bây giờ chúng ta lại là khắn rồi, bây giờ chúng ta mới có những người bạn mới của chúng ta. Bạn mới là những bạn đã bản sanh trước chúng ta rồi, đó là thành văn, Duyên Giác và Bồ Tát đó, cho nên là thanh văn Bồ Tát là bạn của chúng ta, là tới với tên là quốc, là số lượng không đếm nổi đó. Như vậy thì thôi, đó là kết thúc cái đoạn học hôm nay của chúng ta.